Tôi qua phim Bát Nhã phần 2 và tôi nói thiệu tất cả những quý vị thấy là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông đều có đưa kinh Bát Nhã vào, quý vị có công nhận không? Hả? Tụng kinh gì vô đại thừa vô lượng thọ rồi cũng có bài kinh Bát Nhã, tụng kinh cầu siêu rồi cũng có cái Bát Nhã tâm kinh, tụng chú Lăng Nghiêm xong rồi cũng có Bát Nhã, phải không quý vị? Cho thấy cái kinh Bát Nhã nó quan trọng kinh khủng. Vì cái bài kinh Bát Nhã này là tất cả những người giảng sanh tịnh độ cũng phải nắm được bài kinh Bát Nhã, mà cái người tu thiền cũng phải nắm được kinh Bát Nhã. Nếu không nắm được kinh Bát Nhã là kêu là tà kiến, mà tà kiến thì đi vào cái tà nghiệp, mà tà nghiệp thì làm về cực lạc được, không có được. Thế rõ lắm. Thì bữa nay mời quý vị chắp tay lại, tôi giảng cái bài pháp này, quý vị lắng lòng mà nghe. Bài pháp này nó là qua tới level số 2 rồi. Tinh Hoa Bát Nhã là level số 2, tức là cao. Và nó còn một cái level số 3 nữa, thì phải vài năm nữa tôi mới giảng được cái level đó. Này, mời đại chúng chắp tay niệm danh hiệu Bổn Sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
mà không có chào tất cả các Phật tử Nam Châu, cho thấy là giảng thì không phải giảng online mà chỉ giảng cho nội bộ. Còn khi mà tôi nghe, tôi kính chào tất cả Phật tử, đó là chúng tôi đưa lên bao talk với Tình TV. Thì bây giờ tôi đọc cam hát của bài kinh Bát Nhã vì lắng nghe. Quán tự tại Bồ Tát hằng thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Đó là cái âm hát. Và cái âm việt là: khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, hòa hết thảy khổ ách. Như vậy tại sao thầy trò chúng ta tụng kinh Bát Nhã này hầu như ai cũng thuộc hết? Có thể là không thuộc chú Đại Bi, nhưng mà ai cũng thuộc kinh Bát Nhã, đúng không quý vị? Như vậy tại sao chúng ta vẫn còn khổ? Bây giờ đi từng chân từ. Ở trong ngày thầy hỏi quý vị, ngũ uẩn là cái gì? Hả? Ngũ uẩn là cái gì? À, phải không? Chiếu kiến, chiếu. Ví dụ như mình đi học trong lớp mà mình không thể chiếu tướng mình, cũng như tôi đang chiếu tướng ông thầy Nhãn, ông gì thế, thở ra tôi nắm động lên, phải không? Tôi đang chiếu tướng. Hồi sáng có cái cô mà em của cô Liễu Đức, thầy chiếu tướng ông này biết tôi tìm ông buồn tự tử chết. Chiếu tướng. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, khi trong một lớp học đó mà bị ông thầy chiếu tướng là sao? Là cái người học trò nó bị chiếu kiến, là tại vì người học trò đó ông thầy thương. Chiếu tướng làm riết rồi là nó phải làm hâm quớt, nó phải tu thôi. Tức là thương với chiếu tướng. Trong nhà đứa con nào mà ba má cứ ngồi, con ơi sao con ráng học, con thương ba má này kia, là tại vì mình thấy nó thiệt thòi, nó không có nhìn được, phải không? Mình mới chiếu nó, phải không? Để mình thương lên đó. Như vậy chiếu kiến, chiếu Quán Tự Tại Bồ Tát là tên của gì? Tên của một vị Bồ Tát Quán Tự Tại. Quán là gì? Là quán chiếu. Mà quán chiếu làm sao để được tự tại? Vì Ngài do Ngài giác ngộ được cái ngũ uẩn giai không, Ngài mới có tên là Quán Tự Tại Bồ Tát, mà cũng là một quá thân của Đức Quan Thế Bồ Tát. Nhớ nha, Quán Tự Tại Bồ Tát. Thành ra Quan Âm nó có gì? Quan âm Nam Hải, phải không? Rồi Quan Âm gì? Quan Âm Tự Tại. Nó có nhiều Quan Âm lắm. Quan Âm Phổ Đại Sơn. Thành cái là Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát, phải không? Thực hành, nghĩa là gì? Thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời soi thấy ngũ uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách. Bây giờ tôi nói chẳng hạn như Bát Long, sau khi bắt vào làng A Di Đà, bắt soi thấy, chiếu thấy ngũ uẩn giai không, từ nay bắt không còn bị đau khổ gì hết. À, như vậy cái chỗ này là cái quan trọng nhất của các bài kinh Bát Nhã. Như vậy ngũ uẩn là cái gì? Ngũ là năm, uẩn là gì quý vị? Hả? Uẩn là gì? Không ai dịch chữ quẩn cho quý vị thấy cái điều đó không? Nhưng mà quẩn này nè con, tại sao bữa nay con buồn vậy? Bây về nhà bây giờ thằng con trai đó, nó đang bảo lãnh vợ nó đi Việt Nam qua, rồi nó ở rồi 6 tháng rồi mình thăm con gì đó, nó vậy con có quẩn khúc gì trong lòng không? Nói cho mà nghe, hiểu chưa? Thí dụ bây giờ đó mình tự nhiên mình thấy vợ chồng mình đang ở nhau, chồng mình lâu nay nó có gì nói đảm được, nó đi lui đi tới cái thằng nhà anh ha, anh có cái quẩn khúc gì nói cho em nghe, cái quẩn khúc phải không, cái quẩn này là cái người ta không mở được chìa khóa, nghĩa là có cái quẩn khúc này, chẳng hạn như hồi sáng này là ông này nè, ông vô sau khi tôi la ông là lần thứ ba rồi đó, ông mò rồi ông nói sư phụ con có muốn tâm sự gì đó, tôi biết ông này có quẩn khúc gì muốn nói với tôi đúng không, có quẩn khúc gì phải không, nghe quẩn là cái gì, mình xài danh từ và mình phải hiểu cái chữ quẩn là cái gì phải không, chẳng hạn như có người tự nhiên họ lọt 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 muốn nói, là họ trình thầy họ vô họ đánh lễ họ xin cái gì đó à, cũng như vừa rồi đó là Bác Long Bác nghe pháp từ giảng ngày đầu tiên mà tôi nói phổ biến nội bộ đó, tôi khai thị đó à, tôi nói phục vụ cho chúng sanh là gì, quý vị tu là phục vụ chúng sanh là gì, tụng kinh giỏi quý vị được phước thì quý vị lên cõi trời, quý vị niệm Phật giỏi quý vị được về cõi tịnh độ, chứ quý vị không có phục vụ mấy bà già không này à, rồi quý vị cứ đi tu kinh tu giỏi rồi quý vị lên thượng tọa quý vị ăn trên mà trước bắt mấy bà già phục vụ chứ hả, vậy phục vụ chúng sanh là cái gì hả, tôi nói cái đó. Thì ông sau khi ông thấm thía cái ông đi lang thang chút cho con muốn nói chuyện thầy, sau đó ông để tụi tôi là trong lòng có quẩn khúc gì đó à, ông quẩn khúc gì đó là ông muốn là sau ông xin xuất gia luôn, thành ra cái quẩn khúc cái gì phải giải được cái chữ quẩn soi thấy ngũ quẩn, mà chúng ta có năm cái quẩn khúc này hả, thường thường chúng ta nghĩa là bị giằng xéo giữa mẹ và vợ, mẹ cũng phải là trả hiếu, mà trả hiếu cho mẹ thì không lo được cho vợ, rồi mình nó có bên vợ bên chồng mà lo cho bên chồng thì không lo được bên mình, thì mình có cái quẩn khúc, mà thường thường chúng ta có một cái quẩn đã khổ rồi, mà ở đây Phật nói là năm cái quẩn, mà phải soi rõ được năm cái quẩn đó thì mới hết khổ được này, phải không? Thì khi giảng kinh á là giảng tới level này đa số như bà tưởng là chiếu kiến ngũ quẩn giai không so với trên quán, nhưng mà tụng hoài như con vẹt không hiểu ngũ quẩn là cái gì hết, quý vị thấy rõ chưa? Mà dịch ra tiếng Việt cũng vậy nè, bên đây chữ Hán nè, quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thờ chiếu kiến ngũ quẩn giai không độ nhất thiết thủ á, độ này có nghĩa là gì, là đã giải quyết được, mình đã bữa nay độ chiếc cơm à, chữ Hán tôi độ chiếc cơm là gì, độ nó vô bụng rồi phải không, mà ngũ quẩn này tôi độ hết tức là tôi ăn hết cái quẩn vô rồi đó. Còn bên đây dịch ra là ngài quán tự tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp bát nhã ba la mật đa, ngài soi thấy năm quẩn đều không qua thầy nói là dịch được những năm mà cái quẩn không giải này, phải không? Bây giờ tôi hiểu được quẩn khúc là cái gì hả, mình mở được cái chìa khóa này. Bây giờ quý vị lắng nghe đây này, như vậy ngũ quẩn là gì? Thì trong này ông Xá Lợi Phất, này Bắc Long, này tất cả đệ tử của thầy Thông Lai, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Thì như vậy chúng ta vô chùa đây tức là chúng ta đặt vào cái gì, tức là giác ngộ và còn vô minh. Thì cái chỗ này nó là vô minh tánh, tức là Phật tánh, nhờ của mình vô minh mình mới đến chùa, nhờ của mình vô minh mình mới đi học, nhờ có người giàu mới lội ra người nghèo, nhờ có ban ngày mới lội ra ban đêm, quý vị thấy rõ chưa, nhờ có chế độ tự do nó mới lội ra cái chế độ cộng sản là ác độc, thành ra cái đó là nối đãi, quý vị thấy không, thành ra hạ sắc tức thì không, mà vô đây sao, chúng ta dựa vào cái gì để nói đâu là đúng đâu là sai, không có dựa vào gì được hết. Trước đây Việt Nam Cộng Hòa là đồng minh của Hoa Kỳ mà đánh lại Việt Cộng, Mỹ đem B-52 thả tan tành rồi đó, đánh bao nhiêu, chết 58.000 đồng minh, chết 58.000 sinh mạng, thì lúc đó Việt Cộng là kẻ thù của Hoa Kỳ, phải không quý vị? Mà bây giờ Việt Nam Cộng Hòa và Việt Cộng, bây giờ Việt Cộng trở thành là gì, là đồng minh của Hoa Kỳ. Năm 1945 Nhật Bản là kẻ thù của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ thả hai trái bom nguyên tử, và sau này bây giờ Nhật Bản là đồng minh số 1 của Hoa Kỳ. Quý vị thấy có gì không, Phật có nhận được là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Rồi có một cái người mà mình thương yêu, người hồi niên của mình thương yêu dữ lắm, nhưng mà một ngày nào đó vì vô thường người đó sẽ đi có người khác và người đó trở thành kẻ thù. Mà khi mình vợ chồng trở thành kẻ thù thì không ai mà hại mình bằng cái hồi niên của mình hết. Quý vị có đồng ý với thầy không? Thì từ cho chung hiểu này, này quý vị Phật tử của thầy à, sắc tức thì không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không. Bây giờ sắc cũng là một cái quẩn ha, là không cũng là một cái quẩn, thọ cũng là cái quẩn, tưởng sắc thọ tưởng hành thức là năm cái quẩn. Vậy sắc, bây giờ cái sắc quẩn là cái gì nha, lắng nghe nha, sắc là cái gì có thể nhìn thấy bằng sắc tướng. Bây giờ thầy Thông Lai mập ốm cao lùn là thầy Thông Lai có cái sắc quẩn của thầy Thông Lai, quý vị đều có cái sắc quẩn của vị Lai. Sắc là sắc tướng, thanh tướng, sắc đẹp với thanh tướng đại. Trên này đời này ai cũng ham mình có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, ai cũng ham cái đó, đồng ý không quý vị? Ngay vậy cái ham này nó đến từ hồi nào, khi mấy tuổi bắt đầu ham, hả? Bắt đầu ham mình đẹp từ lúc nào quý vị? Cái quẩn này phải mở ra này, cái sắc quẩn này. Mình bắt đầu ham mình đẹp từ lúc nào? Mình lúc nào mình cũng muốn mình là đẹp nhất trong nhà hết á, dù là anh chị em luôn á. Từ lúc nào? Hả? Chưa chứ, một tuổi thôi. Tôi lấy cái kinh nghiệm của tôi nè. Hồi nhỏ xíu tôi có một cái trí nhớ nhớ kinh khủng lắm. Hồi tôi một tuổi, tôi nói rõ nè. Mà khi nào mẹ tôi á, mà bà nói nè, tôi nhớ bà nói cái đồ của thằng chó con, thằng chó con bữa nay mày dễ ghét quá, mày xấu quá, nhiều khi tôi làm gì đó. Thì quý vị cũng vậy, có nhiều lúc quý vị thương cháu nội, đồ cái thằng chó con mày bữa nay mày xấu quá, mày xấu tao thương mày nữa, mà mày xấu quá, mày xấu hơn hết rồi, là buồn không quý vị? Con quý vị cái gì nói tôi nói không không? Không liền, một tuổi thôi. Nhưng mà quý vị thấy nè, đứa nhỏ này nó đã có cái tâm muốn đẹp hơn anh chị nó. Bởi vì nói lúc này mày xấu quá, mày xấu xí quá, tao biểu mày uống thuốc mày không uống, tao biểu mày ngủ mày không ngủ, mày xấu quá không thương mày nữa. À, là nó đi theo vừa sắc quẩn mà vừa thọ quẩn nữa. Nó vừa nghe xấu quá không thương nữa là sao? Tức là nó mất cái địa chỉ cảm xúc là nó bắt đầu nó biến rồi. Tôi để ý nè, khi bắt đầu tôi 4 tuổi là ni sư như thủy mà có tiếng là ăn ớt, ớt giỏi lắm. Mà tôi á không ăn ớt được, quý vị hiểu thầy nói không? Mà mỗi lần vô bàn á là ni sư như thủy bà cấp ớt hiểm bà ăn bà ngon lắm. Thì mẹ tôi ba tôi là thầy Kiến Châu khen không đấy, công nhận á. Hay mà nó kêu là ni sư như thủy đó là không phải là tên là như thủy mà tên đời bà tên là con Yến. Con Yến, công nhận con Yến này nó ăn cay giỏi quá. Thì lúc đó cái cảm thọ của tôi là tôi thấy thua bà chị tôi, phải không? Thua bà chị tôi. Và lúc đó tôi bắt đầu tôi thò tay tôi tóc một cái ớt hiểm, tôi bỏ vô miệng tôi nhai. Tôi nhai một cái thì cả ông già bà già với chị em trợn mắt nhìn tôi, mà hỏi cay hay con? Nước mắt thì đàn ruộng mà nó không cay. Có không quý vị? Không cay, không cay nhưng mà máu mũi nó trào ra như vậy. Quý vị vì cái gì đó? Vì tôi muốn cái cảm thọ tôi là không được, nghĩa là thua chị tôi. Thì ngay lúc đó tôi đã muốn là hơn thua với chị tôi rồi. Quý vị thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? À, rồi tôi nhớ một lần uống thuốc bắc. Mà quý vị biết hồi xưa cái thời tôi còn nhỏ, cái thuốc tây nó không có đi vào thị trường. Bây giờ quý vị nhớ cái thời cái gì lớn đó là một lần cảm bạn sắc cái nước ra mà nó khó uống lắm. Nhưng mà ép gì tôi cũng không uống. Nhưng mà chỉ cần nói vậy nè, nói là công nhận á, ha, à, tôi dở hơn con trai thì dở hơn. Nó chỉ với con Ý á, nó uống cái ớt này, ha, uống cái ớt là nó hết. Bắt đầu nghe cái đó đó, rồi cái nói là tôi cũng không chịu. Mà bắt đầu á, tôi thấy mẹ tôi khen mà tôi nói là con ơi con giỏi lắm, là coi nha, coi nha, coi con trai tôi coi nha. Nó uống một cái ha, nó không nhăn mặt á, chỉ nó còn nhăn mặt. Thì tự nhiên cái khen nó đâu có làm cho mình khoái nha. Tôi cầm cái ớt, mặc dù nó đánh mình chết nhưng mà sao cái gì? Vì cái cảm thọ mình được hơn người ta, quý vị có thấy không? Quý vị thấy từ nhỏ 5 tuổi là tôi đã nhận được cái đó. Thì sau khi tôi đọc kinh này tôi nói là thế là vì cái cảm thọ đó mà chúng ta có thể là chịu chết được. Quý vị thấy rõ chưa? Nghĩa là từ 4 tuổi mà chỉ cần khen, quý vị cũng là công nhận nha, con nó hay lắm nè, nó nhào vô uống cho con nè, bà con lại coi nè. Tự nhiên cái câu đó là mình chơi nguyên chén xuất phát, mình không sợ. Có không quý vị? Đó, cho thấy rằng từ nhỏ chúng ta đã có cái tâm cảm thọ là thích được khen. Tại sao vậy? Thích được khen là gì? Rồi lớn lên cái cảm thọ là sao? Thích được nổi tiếng. Ở trong này vị nào mà nói tôi không thích nổi tiếng không? Đều nói láo hết. Tại vì mình chưa có cơ hội để nổi tiếng. Nhưng mà nổi tiếng cái kiểu như hai sư cô này định ha. Nổi tiếng cho cô Nguyễn Dĩnh, cho cô Dương Âm định ha. Phải không? Nó có nhiều cái loại nổi tiếng lắm. Cái này kêu là tai tiếng, trong này là nổi tiếng. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe. Thành ra khi mà phân tích rằng ai cũng vì cái sắc tướng này, bởi vì Phật nói là ngũ quẩn, cái quẩn khúc trong lòng mình á là mình muốn đẹp. Nếu mà không có muốn đẹp tại sao vậy? Từ nhỏ mà mình chê thôi, mình mà đang khen cái đứa cháu nội mình đẹp gái này, ngày nào nó ôi nhỏ cháu quậy tụi này, cái mặt nó xấu xí mà lại nó nổi điên liền. Nhưng mà khen trong nhận đẹp hay con giỏi nha con, trời cảm nghe nó đẹp hơn là nó khoái, nó đẹp hơn anh chị em mình. Thì vì như vậy đó, khi lớn lên rồi đó, chúng ta nhìn qua thấy những người bạn học, những người này xấu đẹp hơn mình, thì chúng ta sao? Chúng ta mới đi cắt mắt sửa mũi. Mà đổi nó cái gì? Đổi được một tiếng khen là cái lỗ mũi cao, nhưng mà trong đó cái này nó đổ cái chống trong này rồi, thấy không? Đổi được con mắt bù câu thì trong khi nó phải cắt ra nó lấy mỡ rồi. Rồi có mình á, mình đã mập rồi, phải không? Rồi nó khen con nhỏ này mình hạt xương mai, hả? Mình hạt xương mai chỉ được 2 cái tiếng là mình hạt xương mai, mà mình có hạt sạch cả đời nó không biết. Mà cái xương mai là sao, nói tôi nghe coi nè, hả? Đó, vậy mà ở chỉ cần nó vô đây mà thấy chẳng hạn bây giờ, à, chẳng hạn như bà Mười mới ngồi bên mà nó còn trẻ, bây giờ cô Hồng Ba mà cô còn trẻ mới nói là cô Hồng Đức mình hạt xương mai là bả mà còn ngoài đời là ê, có chỗ nào hút mỡ, thấy không? Tao cũng hút mỡ vậy, thấy không? Quý vị thấy rõ chưa? y ta như thầy còn nhỏ gì một cái tiếng khen của cái bà đó mà mình phải uống một tiếng thuốc vì một tiếng khen của bà đó, vì khen như xin anh ớt giỏi mà tôi phải chơi hai cái ớt hiểm, mà hai cái hiểm là sao, cái hậu quả là chỉ dành 3 tháng sau tôi được nổi tiếng mà tôi là bị rác mọi tử. Phải không? Nó cái ánh hả, mà tại vì tôi còn chấp vào cái ngũ quẩn này nè, cái sắc quẩn này nè, mà sắc quẩn là nó có gì, thân thể tôi muốn hơn chị tôi, rồi cái cảm thọ là tôi muốn khen cho anh giỏi hơn, và rốt cuộc rồi đó cái hậu quả là cái ánh, cái hậu ánh nó đến tôi là tôi bị rác mọi tử khi tôi mới vừa 7 tuổi, mình thấy rõ chưa? Hả? Được cái gì là nó đi theo liền, quý vị thấy rõ không? Như vậy tôi thấy rõ những cái khổ của người nổi tiếng. Obama bây giờ nổi tiếng không quý vị? Tổng thống. Mà Obama nổi tiếng rồi thì Obama mất đi tất cả những gì, cái tự do của Obama cũng như tôi bây giờ đúng thật. Ở trong này tại sao thầy la con? Vì con bây giờ con chưa có nổi tiếng mà con mới tai tiếng. Bây giờ con có đi ra đó con mặc cái quần rách mấy bà cũng không nói. Con có đi ra con làm một cái bãi ngoài công viên người ta cũng không nói ha. Rồi sư phụ mà chỉ cần ra ngoài công viên làm bãi là thân tự do liền liền. Quý vị có thấy rõ chưa? Khi mình có nổi tiếng thì bao nhiêu hả, mà có nổi tiếng là có kẻ thù không quý vị? Có những người mà họ không có khả năng để làm cho họ nổi tiếng, nhưng mà họ có khả năng gạch lá tìm sâu, và họ niềm vui của họ là gì? Hạ gục được thông lai này, đánh một cái gì lên để mà lấy lòng là họ sướng lắm. Những trong chùa này nè, những người nào mà giỏi hơn mình phải không, có những bà không có khả năng đánh mỏ, không khả năng đánh chuông, nhưng mà chỉ cần nghĩa là dạch lá tìm sâu mà tìm được cái lỗi cho người đó đời, mấy bà nó sướng hơn là ăn nữa là bầu ngư dây cá nữa. Ví dụ cái đồng ý không? Nó khổ như vậy. Thành từ đó chúng ta mới thấy rằng thầy mới dũa những người này để cho người này sẽ nếm cái mùi này, tương lai rồi con cũng sẽ ngồi cái ghế của thầy. Mà con ngồi cái ghế thầy này con phải được chủ trùng là bị dũa, bị trơn, mà coi như mà phải chiếu kiến được cái ngũ quẩn vậy không? Nếu không là con sẽ thấy khổ. Con thấy rồi, bây giờ ở trong làng này thôi, một cái bà nào bình thường hả, chỉ cần bữa nào tôi khen cô là hoa hậu của làng Di Đà là cái bà đã khổ thế này. Bà đó sẽ bắt đầu nó để ý và nó tìm hiểu con cái lý lịch bà này. Lâu nay nó không cần biết cái lý lịch số 3 nó số nào hết, nhưng mà nó đẹp mà dù tại con mẹ để đâu đến, nó mấy chồng nó đi chỉ mấy lần, nó đi xe sao nó đi, nó nợ không nợ, là bắt đầu nó tìm, nó chọn đứa nào tôi cho cái diệu hạnh đầu hoa hậu của mấy bà già, thấy không? Nghe câu đó bắt đầu nó tìm lên cái dạch lá tìm sâu để mà hạ cái uy tín nó xuống báo đáp. Mà quý vị mà đang nấu ăn bình thường không ai để ý vậy, cỡ như mai vậy không ai tranh cho nó hết á, thấy không? Tại vì nó nấu ăn cũng có giỏi, nhưng mà bữa nào tôi nói là con mai bây giờ là đệ nhất, nghĩa là khúc của hệ thống thập viên, là bắt đầu xuống nhận con còn vậy ha, vậy ha, nó kiếm lỗi. Thành từ đó tụi con mới thấy rõ là do có cái cảm thọ mà chúng ta thích cái sắc tướng, thích có 32 tướng tốt thì 80 vẻ đẹp. Thành ra muốn có mắt bồ câu thì phải đi cắt mắt, muốn có mũi dọc dừa phải chịu khổ đi chống dồn, phải không? Muốn có cái môi trái tim, cái môi trái tim, cái môi trái gì nó cũng vậy thôi, cũng đút đồ ăn vô thôi, chứ có cái gì đâu, mà chỉ được khen cái trái tim cái là cắt ra. Mà cái môi trái tim mà tự nhiên á thì khi cười mới có trái tim, còn cái môi trái tim gì mà tôi không biết cắt về lúc nào nó cũng trái tim, mà ăn thì nó nhiễu nhão từ trên xuống dưới, thấy rõ chưa? Còn người ta bắt bôn, bắt ta bôn tự nhiên, phải không? Về xâm lên, chưa thấy trái tim mà tôi thấy trái gì, cái ống nó phù lên rồi, phải không? Rồi nó lè lại, rồi xâm, xâm môi, xâm mắt, rồi bây giờ đi tu xong, cái gì thấy rõ không? Khi mà đến xuất gia là mấy cái bà mà coi như xâm trắng bài, môi trái tim, cắt mắt, mấy bà nó khổ trần gian luôn, thấy khó. Tại vô cái đường này, mấy bà là ngũ quẩn giai có, bây giờ ba tu này ngũ quẩn giai không, nó lòi đã trời ơi, hột sòn có thể lột dụng, cái việc lột dụng mà nhìn mấy cái bà sư cô á, mà xăm mắt xăm môi rồi xăm đồ còn có nó dữ dễ sợ, vậy có công nhận không? Thấy rõ chưa? Tại vì mấy bạn đi ngược dòng lịch sử, bởi từ nay quý vị phải mổ mấy cái quẩn này cho thầy coi nè, cái quẩn nó khổ mình lắm, mà lâu nay tụi con tụng này là tụi con thấy cái quẩn nó khổ, phải không? Chiêu kiến ngũ quẩn xích, nói gì tôi nói cái sắc quẩn là sắc tướng, thanh tướng, sắc đẹp với thanh tướng đại. Trên đời này ai cũng ham mình có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, để chi? Để được nhiều người chiêm ngưỡng, nhiều người ái mộ, nhiều người thương. Như vậy chúng ta ham được người ta khen cái sắc tướng này từ lúc nào? Tôi nói từ lúc một tuổi là đã biết rồi đâu quý vị ạ. Một tuổi là biết rồi à, và bao nhiêu tuổi? Xin thưa từ lúc còn thơ. Một đứa bé một tuổi mà chúng ta chê nó xấu, nó đau khổ, mà khen nó đẹp, nó sung sướng, đúng không quý vị? Quý vị nhìn kỹ thôi. Vậy xin hỏi quý vị, ai mà nói mình không đẹp, không ham ban hay thứ tốt, người đó là nói láo. Vì có ham nên mới có thẩm mỹ viện sửa sạch đẹp, mà khi có sắc đẹp sẽ nhiều người ái mộ, nhiều người khen tặng, sẽ thành hoa hậu. Mà hoa hậu có tiếng đẹp thì bị gì? Bị ghen tị. Bị ai ghen tị? Bị những người xấu hơn mình ghen tị. Họ ghen tị, họ làm cái gì mình? Họ không làm gì được mình, cho nên họ nói xấu. Họ dệt lá tìm sâu, tìm lỗi của mình. Để chi? Để làm cho mình hết nổi tiếng, là người đẹp. Và ông bà ta có câu, cái nết đánh chết cái đẹp. Và khi mà sắc đẹp có tiếng khen, có nhiều người ái mộ, có nhiều người thương, nếu phụ nữ có nhiều người yêu, nhiều người đến hội cưới lệnh sướng của gì, không có sướng đâu. Đó, quý vị thấy rõ, nhiều người thương là lại tạo việc đương hồi tiếp. Một người đẹp quá, ba bốn anh lại cầu hôn, thôi kiếp này tôi đã lỡ hẹn, kiếp sau hẹn. Để như vậy mình hẹn, hẹn có nhiều bà hẹn người ba bốn ông, thành cái kiếp này vừa xong là tái sinh kiếp khác, kiếp khác, kiếp khác, kiếp khác nữa. Cho thấy cái khổ chưa? Cho nên Phật dạy đừng si mê chạy theo sắc đẹp, đừng si mê mong mình có 32 tướng tốt. Và cái giá phải trả của một sắc đẹp là gì? Là sự ganh tị, bị người đời xuyên tạc. Cho nên phải chiếu kiến sắc đẹp là không thật thì mới là hết khổ. Bây giờ tôi chiếu kiến cho thấy nè, tôi thấy rõ nè, quý vị chỉ cho một người nào đẹp thiết tinh, phân tích có đẹp gì không? Quý vị chiếu kiến là sao? Cái gương mặt của một cái người mỹ phẩm mà đẹp nhất ở Hoa hậu này nè, mà đặt cái chiếc những gì soi, soi là sao? Quý vị đi soi ruột đó. Bây giờ quý vị nhìn ở ngoài nè, tại sao quý vị phải đi soi ruột? Vì cái ung thư vú nó nằm những người mà trên 50 tuổi, là những cái ung thư nó nằm đâu quý vị? Nó nằm trong ruột già, nó nằm trong ruột non, nó nằm trong bao tử, nó nằm trong lá lách, nó nằm trong gan có không quý vị? Thành ra quý vị phải đi cho bác sĩ soi. Chứ nhìn bề ngoài của một người phụ nữ ai cũng đẹp hết, nhưng mà nhìn đó mà kêu là gì? Nhìn được cái giả tướng mà không nhìn được chư pháp không tướng. Tức là không có cái tướng nào mà nó rõ ràng bằng cái mà phải soi mà thấy được. Thì sau khi soi thì sao? Ở trong ruột già thì có bú, mà nếu không có bú thì có cái gì? Có lãi. Rồi có gì? Ở trong ruột non thì có cái gì? Đàm. Trong bao tử thì có gì? Ác xích. Không? Rồi ở trong này đó, nguyên một cái người đàn bà đẹp cái gì nhìn coi. Phật nói có chín lỗ, hàng ngày nó phát ra chất bất tịnh. Con mắt thì sản xuất ra chất gì quý vị? Cứt ghè. Lỗ mũi là sản xuất ra gì? Cứt mũi. Lỗ tai là sản xuất chất gì? Cứt rái. Miệng là sản xuất ra gì? Kè. Phải không? Rồi tôi nói rõ nè, đại tiện thì sản xuất ra gì? Phân. Tiểu tiện là sản xuất ra gì? Nước tiểu. Thấy rõ chưa? Rồi nam căn nữ căn, người nam căn thì họ không sinh ra cái chất bất tịnh, mà người nữ căn thì sinh ra bất tịnh nữa. Thì như vậy soi thấy cái thân tướng đại của một người nữ đó chỉ là một khối bất tịnh thôi, thì thấy được thần tướng là còn khổ không, còn mê không, còn thất tình không? Hả? Tôi nói bây giờ chẳng hạn nhà ông đang yêu một cái bà nào đó, thì nói con nè, con mắt nó là gì? Hả? Cứt ghè. Lỗ mũi nó là gì? Hả? Cứt mũi. Lỗ tai thì cứt rái. Miệng thì ke. Đi xuống dưới này thì ở trong bao tử thì có gì? Có những con di trùng. Xuống ruột gà thì có những con lãi, phải không? Nó có nhiều loại, nó lãi kiêng này, lãi đũa này, phải không? Nhiều cái lãi nó lòi ra, tôi đi hộ điện thì nó lòi ra, nó mũi nóng kéo ra luôn, lúc mình chết á. Có gì đẹp không? Rồi quý vị thấy rõ không? Rồi nam căn nữ căn cũng là đồ bất tịnh hết rồi nè. Quý vị thấy rõ không? Như vậy chúng ta soi là gì? Nhờ bác sĩ soi ruột để tìm ung thư, phải không? Quý vị thấy rõ không? Rồi hỏi những cái ông bác sĩ giải phẫu, tôi có một người điện thì bác sĩ thông điện đúng, thầy ơi, tôi thăm ổng, tôi thấy mấy cái thùng lớn lớn đựng, hỏi thùng gì đó là mở mỗi ngày con hút ra chỗ mấy bà đó, để ta đóng. Quý vị thấy rõ chưa? Rồi có những người ca sĩ mà họ gì, họ không soi thấy sắc quẩn là không, họ không mê thấy cái tướng này là giả. Có nhiều ca sĩ Việt Nam mà họ giải phẫu nhiều bộ phận họ chết có quý vị? Quý vị nhớ cái này làm gì trước không? Thì cái gì làm cho bạn chết? Vì cái bám víu vào sắc quẩn, bà không thấy được, bà soi thấy ngũ quẩn là có, thành ra bà ham lời khen, sợ tiếng chê, thành ra bá mạng lại là mất đi một cái thân người. Quý vị thấy rõ cái điểm đó. Bởi khi kinh Phật nói soi thấy ngũ quẩn hay không, mà nó tự đọc nó tại sao soi cái gì? Qua đây bây giờ chỉ soi ruột cái gì biết à? Những ai mà nó trên 50 tuổi đi soi ruột chưa? Thấy chưa? Soi ruột để mà thấy trong này nó có cái gì thì nó bất tịnh hết rồi, không có cái gì mà đẹp trong này hết. Còn nếu mà đặt cái miệng gì rồi cái mặt của vị ta có giữ trong ngày, nó loại nhiều loại di trùng, mà cái lỗ chân lông của chúng ta nó là nó kinh khủng lắm quý vị à. Còn cái cô đó mà có cái hàm răng mà coi như hàm răng đẹp á, hàm răng mà coi như là đẹp tuyệt vời đi nữa, mà đặt vô kính hiển vi coi nó làm được cái ổ, quý vị có công nhận không? Nó như cái tổ ong vậy đó. Quý vị đặt kính hiển vi coi coi, trên cái tế bào chúng ta nó ghê gớm lắm, da mặt chúng ta nó kinh khủng lắm, ở trong này đủ loại vi trùng virus rồi. Tại sao chúng ta không tắm 3 ngày chúng ta ngứa? Vì trên thân thể của chúng ta có những con siêu vi trùng nó ăn cái da chết của chúng ta đó quý vị, mà chúng ta không tắm nó sẽ ngứa. Tôi nói cho quý vị nghe, thành nó giới câu mắt trí huệ của Phật, nhìn một người nam, nhìn một người nữ, thì người nữ là có 9 chỗ mà xuất ra bất tịnh, người nam thì có 8 chỗ xuất ra bất tịnh, chỉ thua có một chỗ thôi, vậy thôi. Đó, thành ra hiểu được cái đó rồi thì không còn thấy sạch quẩn là thành nữa. Cho nên Phật dạy đừng si mê chạy theo sắc đẹp, đừng si mê mong mình có 32 tướng tốt. Cái giá phải trả của người có sắc đẹp là sự ganh tị của người đời xuyên tạc, cho nên phải chiếu kiến sắc đẹp là không, là không thật. Và chiếu kiến như vậy là những người này khi mà hiểu được như vậy rồi thì còn duyên là ở với người vợ, mà hết duyên là đến. Mà khi cái người này chiếu được như vậy rồi thì cái người này thấy được thật tướng. Là tại sao mình còn ở với chồng mình, vợ mình? Cái quý là khi cái phần linh hồn nó còn ở trong thể xác đó. Cái phần linh hồn mà vừa xuất ra thì giờ mới nó là ngắt, đổ có con ma mà dám nằm bên hoàng đi. Quý vị thấy rõ chưa? Đúng không? Bây giờ ở trong này nè, chú kia nè, bà xã chú ở đây nè. Bây giờ tối nay về ngủ ra mà thấy bà không có ngái, không có leo dốc nữa, tự nhiên giờ qua là ngắt, có nằm nằm, không dám nằm. Hả? Thì bây giờ ngay lúc sống mình phải soi được cái sắc quẩn là không thật. Như vậy tại sao mà mình bây giờ mình kiếm một sắc quẩn khác? Vì mình tưởng sắc quẩn này là quý, nhưng mà thật ra khi linh hồn nó không còn ở trong đó thì một cô gái mà tuyệt đẹp cái nữa mình không dám ngủ mình nữa. Quý vị có đồng ý với thầy không? Thì chỗ này là soi thấy sắc đẹp của một nam nữ đều không có thật thì không còn khổ gì bị người đẹp bỏ. Hả? Người đẹp, người xấu, thông minh, tài trí anh hùng, ngu si dạy dỗ cũng ra nhà hoàng với nhau. Từ đó chúng ta có cái nhìn rõ ràng, mà nhìn rõ ràng thì không còn bị sắc đẹp làm chúng ta bị mà đau khổ nữa. Thọ là gì? Thọ là cảm thọ. Khi được khen chúng ta có cảm thọ thích thú, mà nhiều khi vì thích được cảm thọ khen mà chúng ta phải cắn răng chịu một cái cảm thọ đau khổ khác. Thí dụ lúc còn nhỏ tôi không thích ăn ớt, nhưng thấy chị tôi được mẹ tôi khen chị ăn cay rất giỏi, cho nên một hôm tôi cũng muốn được mẹ khen, liền cầm lấy hai cái ớt hiển nhai ngấu nghiến. Mặc dù nước mắt chảy ra lụa, mũi chảy ra, nhưng mẹ hỏi cay không con, tôi nói không cay, không cay mà không không cay, để đổi lấy cái cảm thọ, nghĩa là để đổi cái cảm thọ là tôi là một người ăn ớt giỏi hơn chị tôi, và lời khen của mẹ tôi là nó ăn cay giỏi hơn chị nó. Thấy không? Thế nó như thế à? Giỏi hơn chị nó. Và cái giá phải trả là mỗi khi ngồi vào bàn ăn cơm, tôi phải cố gắng giữ cái tiếng ăn cay giỏi nhất. Và chị tôi bảo đâu có thôi, mày ăn được 2 tái, tao cũng quyết định 3 tái, mà ngày mai chị tôi ăn 3 tái, tôi quyết định 4 cái. Rốt cuộc hai chị em chúng tôi lấy 1 tỷ hết rồi. Cái đó là sự thật, quý vị có đồng ý với thầy không? Ngay cả anh em ruột chúng ta mà chúng ta cũng không chịu thua nữa, thì huống gì vô chùa mà chúng ta chịu thua bạn đạo. Thành ra con đừng có buồn cái gì hết. Cái cảm giác này là lúc mà chúng ta còn trẻ, đây là thầy nói sự thật của thầy thôi. Con bây giờ con thương nhau lắm, mấy anh em mình thương nhau lắm, nhưng một ngày nào trong 4 ngày những đứa nổi tiếng mà ngồi ở phòng tòa của những đứa kia đó, khi mà pháp hội vô đó thì nó không có khả năng thuyết pháp, rồi nó đứng đó nó giữ xe, rồi nó đứng dưới nó chia cơm chia đồ, rồi chia lẩu nó đưa đón này đi, thì bao nhiêu cái quyền lợi đặc lợi này nó cúng cho bản sinh, cúng cho người nổi tiếng, cái đâu cúng được kia. Thành con vô tình lúc đó, phải không? Lúc đó là những cái xấu của con, mà nếu mà thầy không nói ra đó thì lúc đó chính những người huynh đệ con nói, cái ông này chẳng hạn như lâu nay con đi hiểu về công viên là con bị mặt tiếng mà giấu, thì lúc đó những người tại đó họ sẽ điều tra là nói là còn bây giờ con là quyền sợ lỡ, thầy đã nói những cái xấu con rồi, phải không? Lúc đó nói tôi nghe ông tệ nhãn thường ông thường tỏ tệ nhãn ông để công viên rồi. Rồi lúc đó nói cái gì con cũng có rồi, nói ông dâm dục tôi nghe ông cũng khai dâm dục rồi, cái giờ cái gì cũng có rồi, thì lúc đó là con không còn ai mà đánh phá con được, kêu là cùi không sợ lỡ, hiểu rõ chưa? Khi mà tôi nhắm một người nào tôi muốn cho nó là giặt hết tất cả, tôi soi cho nó rột rụt rốt rụt dài vậy tôi vũ hết, đó là cái thâm ý của ông thầy để sau này mình không có bị, phải không? Quý vị thấy rõ không? Bây giờ quý vị có một thằng con mà nó lúc nào nó cũng học giỏi, hay sao học 4 chấm, nó không biết hút thuốc là gì, Nó không biết xì ke là gì mà đi thưa về trình, không bao giờ làm cha mẹ buồn, không uống một ly bia. Nhưng mà rồi sau này nó lên pháp tòa, nó lên pháp tòa nó đi tu. Rồi có một thằng con mà cởi vô tệ nhãn này vô đây, ông đủ loại tật xấu là hư rồi. Nhưng mà rồi đó, ông này vài bữa mấy người kia tìm không ra cái xấu là ông ta hết bước xấu là nó không được. Thành lúc đó là không ai đánh được. Nhưng mà cái người mà không bao giờ hút thuốc mà đuổi thèm hút cái thuốc nữa, đó ông thượng tọa hút thuốc là mất điểm. Cái ông này tự nhiên uống bia là mất điểm. Cái ông này chưa bao giờ trai gái và ông này nói là ông cặp cái bồ ma cũng cặp luôn rồi ha, thì còn gì sợ nữa. Phải vậy thấy không? Từ đó cái ông kia đó lành lặn là người ta tìm một cái vết thẹo, còn ông này coi như mặt lỗ rồi không thành vấn đề nữa. Thành khi mà thầy dũa con, thầy thương con là thầy biết để chi, để cho con được chích ngừa rồi cái sau này không có cái dây trùng nào mà đánh phá con được hết. Phải hiểu là cái lòng từ bi, quý vị được thầy nói không ha. Từ đó mình mà có cái background good rồi đó ha, mình tôi nói cho quý vị nghe, mình mà đã có cái lý lịch good rồi đó, mình phải giữ được cực đó. Quý vị mà cả đời đứng đích, quý vị mà 700 rồi trời ơi trả trễ một cái bia cũng sợ, còn cái thế mà đích lũng này chúng ta nó xin rồi trả bao nhiêu trễ cũng không khe có không quý vị, thấy chưa? Thì tôi muốn chết cho nên ông này có thể thành cái loại đích lũng, loại bắt đích si, cái loại phọt lô, cái loại là sọt xeo, hiểu chưa? Chứ không phải là bữa nay thầy nói cho con không phải thầy ghét đâu đó. Để cho ta sau này tao không có gì để mà nói, tao thì sư phụ tao nói rồi, thấy không? Cái gì sư phụ tao nói rồi, cái sư phụ tao nói rồi.
Giống như cái ông kia gọi bên có lúc mà bên bên
tổng quy một
thì ông nói gọi ông ta chửi hết, ông thầy nói tao gì
cái gọi chửi ông này, ông thầy cứ chửi tao rồi ông này nói luôn, nói điên lên đó, ông nói điên trùng 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 lên đó. Thành ra khi mà mình hiểu được á, quý vị hiểu được cái ngũ quẩn nha. Nãy giờ tôi nói về cái tứ quẩn, từ nay quý vị cũng có cái nhìn rõ ha. Cái quẩn là Phật nói cho quẩn khúc nó không có thật. Tại vì chư pháp không tướng, không có tướng đẹp, mà mình đến người nó đẹp. Người nó không có tướng hoa hậu, mình nó hoa hậu, phải không? À, rồi nó đi tới cái tưởng nè. À, sắc thọ là cái tưởng. Cái tưởng nè, cái tưởng gì chẳng hạn như bây giờ mình tự nhiên á, có một người nào là mai chẳng hạn như bây giờ ông thầy nhãn ông tu không được, rồi tôi nói ông biết ông chịu nữa, ông ra đời. Lúc đó ra đời thì má đâu ở đi nữa, má cũng hơi kỳ quá rồi, má cũng ra đời. Thì má bây giờ thôi con, mình tu không được, tôi giờ má bắn tiến về, con có quân tình Mỹ rồi phải không? Con có ngày neo bây giờ má bắn tiến về kiếm mấy bà để giới thiệu, trong này có mấy bà tám. Bà Diệu Thanh, tôi có đứa cháu đẹp lắm. Giờ ông thầy nhãn ông nghĩ ông cũng cùng điên điên, nhưng mà cũng là ông thầy, cũng là cũng giữ giới và ông cũng thấy vậy còn hơn có thanh niên ở ngoài, phải không? Ông không khát sanh, ông không uống rượu gì hơn bánh mát cho bây giờ nè. Nghe tiếng nói đi, bắt làm phép đi nha. Cái bắt đầu đưa lên, phải không? Thì đưa lên ông này, con lúc đó là con phải lấy cái lớp thóp là con giờ cho vô bếp khen. Thì bắt đầu á, ví dụ như cái con nhỏ đó nó chỉ có thứ mốt à, nhưng mà nó ngồi trên cái ghế nó đụng lên sao? Là ông này tưởng tượng em cao bao nhiêu mét, em 1m7 chân dài, phải là cái chân nó có tắt à? Thấy rõ chưa? Cái tưởng thì ông về trời ơi, tôi được cái cô chân dài, nhưng mà thằng con nó ngồi trên cái ghế nó độ cao, đâu thấy nó lùn mã tử có mét mốt à? Em cao bao nhiêu mét? Em 6 feet, trên em bao nhiêu? Trên em 4 feet, phải không? Đó, rồi nó ngồi con bếp khen, phải không? Còn bếp khen bây giờ nó có cái kỹ thuật nó để qua đó, là nó lập hết, ha, mặt mụn mặt lỗ thì chả thấy hết. Thì ông này em tưởng tượng mắt em là bể hồ thu, hồn anh tệ nhãn bơi trong hồn mắt em, đã chưa? Nhưng mà nhìn ra tưởng nè, cái mắt vào cái hồ là cái gì? Hả? Cái nhà giang duy nguyên cảnh hay là sinh diệu đặt cái con mắt em là bể hồ thu. Trời ơi, bể hồ thu là gì? Là mình nói sai cái tướng rồi. Con mắt là con mắt, Đức Phật con mắt là con mắt, chứ không có bể hồ thu gì hết á. Hả? Muốn ra hồ thì kiếm cái hồ nào tắm đi. Hả? Con mắt mà lội được trong đó là con mắt đó, chỉ con mắt của quỷ thôi, mắt của Atula nó rộng ở đó thôi à. Hả? Chứ mắt con người là gì mà hồ anh bơi lội trong hồ mắt em, thấy không? Nghe rồi đó, là rồi mình nghe nè, coi cái tưởng đó nè, cái tưởng đó là cái gì, thấy rõ ràng không? Bởi vì tôi trong đệ tử tôi có đứa ở là chùa, nó lùn thiệt lùn, mà nó lấy cái thằng đệ tử tôi nói nè, mà cái thằng này hồi xưa nó mê chuyện dài lắm. Tôi hỏi tại sao mà con nó chịu nói ra thầy thôi. Hồi đó bạn ông chùa giới thiệu cái con, biết anh thích cao con phải đổ cái ghế nên con ngồi để cái kem lên, thấy không? Rồi con mất cấp rồi dữ lắm, nghĩa là ăn ảnh là con khen rồi là mất cấp rồi. Rồi đi là biết ông đi á, là lúc nào con mang cái dài cũng đặt cái dài trên này 2 tấc, thành ra con mặc cái áo rồi bên đó là mặc cái áo dài rồi nó cho cái ống lo ra đó, thấy chưa? Đỏ dài Việt Nam nó đi đâu biết đâu. Thành ông này mê quá, tới hồi qua phi trường ta xin nhất từ xin trường bay qua đây ngày đi đó, thấy con vợ đứng không biết cạnh vợ đứng tới đất nè, cái tiền con chân dài, phải không? Thì lúc đó là sao mới thấy được cái thật tướng của con vợ, Thấy rõ chưa? Thành ra chư Phật nó chư Pháp không tướng, là không có cái tướng gì cho mình tưởng tượng ra, phải không? Bây giờ Ngài Trang Nguyễn Du, Ngài đặt sao? Đầu lòng hai ả tố nga. Nói gì nữa? Thí Kiều là chị, em là Thí Vân. Mai cốt cắt tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ mười phân dạng người. Trời ơi, mai cốt cắt ha? Cái tướng nó như cây mai, mà cái tinh thần nó như tuyết, và chúng ta lạnh lùng đó như vậy, phải không? Nó lạnh như tuyết vậy mà nghe nó mai cốt cắt tuyết tinh thần, phải không? Khu tranh đầy đặn, tức là sao? Chúng ta nó mập như mấy con gì cổng nó vô như là nó tròn cái củ khoai mì á. Khu tranh là gì? Tức là cái mặt tranh đó, tức là những cái mặt tròn quay như vậy. Giờ thử cái mặt người nào mà tròn quay coi, hay là cái thân nó đến cái bự như cái mặt tranh đây. Khu tranh đầy đặn, nét nét ngài nở ngang, tức là dòng eo trơ dưới nó vòng tròn do nó lắc được như là cái bánh xe ha. Vậy mà mấy người mê, quý vị thấy rõ chưa? Hay không? Văn hầu Nguyễn Du khi mà tôi dùng ngày đó, thấy không? Khu tranh đầy đặn, nét ngà nở nang. Khu tranh mà nó cái dòng eo trên dưới mà nó tròn như mặt tranh, từ nó còn thấy là chạy luôn này. Quý vị thấy rõ chưa? Có phải là chúng ta bị lừa gạt gì cái đó không? Thấy không? Quý vị thấy rõ không? Rồi sắc đẹp nó là chim sa cá lặng. Trời ơi, đẹp cái gì mà con chim thấy nó chết. Như vậy là tôi biết trong làng này có người đẹp lắm. Nên xin chú tôi làm chùa Bồ Coi xong đó là mấy bà nó nhìn xa mà mấy chim chết nó trời à. Bớ là trên xóm dưới, bớ những Phật tử trên hết, thấy sắc đẹp cái đệ tử nữ tôi trong này mấy sư cô, mấy sư cô đẹp đến nỗi mà chim sa cá lặng. Bởi vì tôi hỏi nè, lại tôi đứng tôi hỏi ông này tại sao mấy con cá chết gì, nó dạ không biết. Ông này thì đổ thừa tại vì nước nó rong, ông này đổ thừa tại vì nó nhiều khuẩn. Tại vì mấy bà đi cô, mấy bà già là cái là đẹp quá, tại vì chim sa mà cá chết. Phải không? Bồ câu mà khi nó còn đây á, đó là mấy bà chưa có nhập cư á, nó lúc đầu chưa có gì vô đông á, thì bồ câu sống. Phải không? Bồ câu lúc đó bao nhiêu con tất cả con? Mười mấy con. Bây giờ vô trong làng được mười mấy bà nào con? Được mười mấy bà không? Vô bà nào chết con đó à? Con cá của tôi á, trời ơi, cá đẹp quá chừng mà mỗi lần tôi ra sao nó mất vậy? Thì nãy tôi hỏi thầy bên tôi đố ông thôi, sao cá nó cũng thề ơi này, tại vì lông liêu lắm, có người cá là không được rửa chừa lông mà, hay là cá phải coi thuốc sát trùng, rồi cá phải để nước. Tôi nói chưa hiểu đâu, nó chưa hiểu được thầy tướng. Tại vì sắc đẹp của đệ tử nữ tôi nó chim xa cá lặng, và mẹ chim thì chết mất còn con con. Cá lặng đó trời ạ, tại lên nó nổi vẻ nổi chỗ này nổi kia, tại sao mấy bạn đồn ngồi thì cá luôn nó lẻ chứ. Biết sao không? Biết sao nổi vẻ không? Kêu là chiêu cảm nghiệp. Ví dụ chiêu cảm không? Là một người đó mà không bao giờ mà ra hệ đó, mà nó chơi với tụi BD thì gian nó trở thành BD, như vậy tin không? Một người không bao giờ cà lông mà nhái cà lông về bữa cà lông như vậy tin không? Chứ là chiêu cảm nghiệp. Còn một cái bà mà đợi ngồi đứng hồi cá nó nổi giải thùng lưng cho nó biết. Tôi chim bồ câu, con mắt bồ câu mắt mấy bà là bù lạnh không, mấy chim bồ câu chết đó, đi tự tử chết ở đâu. Thấy chưa, soi thấy cái vững chưa, tỉnh chưa chút, thấy không? Cái thầy giảng đại thừa này là có thể là tình thánh thứ hai rồi đó, thấy không? Đó, có gì thấy rõ chưa? Thầy giảng Bất Nhã thì giảng như tôi vậy nè đó, có tỉnh, thấy không? Thành ra khi mà thầy hiểu đạo đó, mình hiểu cái Bát Nhã rồi đó, mình đi chỗ nào thấy cũng vui, cũng cười hết nổi á. Thành ra khi mà thầy á mà đi các pháp hội thì thấy mấy thầy kia ha, như nãy bắt đầu nói đó, có ông thầy rồi đó, mà cái ông huynh đệ kia mình dẫn một người Phật tử nữ mà sư cô vô lỏng đuổi tôi, tại sao còn dẫn mấy bà sư cô theo? Thì như vậy ông còn trì thiện không? Ông không còn có là còn tướng nam mà còn tướng nữ cái gì đó ràng không? Thì ông này là cái gì? Ông này là cái loại là sợ gần người nữ. Vì sao? Vì ông còn thấy tướng người nữ là đẹp, còn thấy là chim sa cá lặng. Bữa nào kêu bà thượng lên đây nhìn bồ câu tôi chết mà cá tôi lặng. Thì ông đâu có sợ nữa, phải không? Ông hỏi tại sao mà thầy không la, thầy dám nhận người đi qua này thả vô đây. Tại bà thượng ơi, sạch đẹp đệ tử tôi là chim sa cá lặng, ra hỏi cái bồ câu còn lại coi tại sao thầy còn sống. Tại vì sắc đẹp kia nó đẹp quá, thành ra tôi cái bồ câu kia nó xa hết tội rồi, cá đây nó lặng hết. Thành ra bà thượng ông còn kẹt vào đó đó. Là nó tôi thoải mái, tôi nói là tôi không sợ gì hết á. Tại vì khi mình hiểu được rồi, soi thấy ngũ quẩn giai thông. Nãy giờ tôi nói nó xây đó là sắc quẩn, thọ quẩn và tưởng quẩn, thấy nó hạnh phúc không? Cái tưởng tượng đó, ông này ông nghe, có nhiều khi mình nghe tiếng nói của một người con gái qua âm thanh hay lắm, quý vị có đồng ý không? Nhiều khi mình nói chuyện điện thoại cái mình tưởng tượng cái người nó đẹp lắm, nhưng mà khi gặp lại là giết người trong mộng liền. Phải không? Người ta nhiều khi thầm yêu cái tiếng nói đó, quý vị có công nhận không? Mình tưởng tượng cái người đó, có nhiều cái cô gái mà nói trên điện thoại mình tưởng tượng là cô đẹp lắm, phải không? À, nhưng mà khi gặp ra là giết người trong mộng ngay. Mấy một câu nó nghe mới là như đà đẹp đó, rồi nghe tôi tay xe thì nó bay về đây, bắt đầu về đây cái là mấy bà nhập pháp, nhập một bà là nhìn dù một câu là chết một con. Nhìn 10 bà là chết 10 con, phải không? Còn cá là một lần càng ngày nó càng lặng hết trời đó. Thành ra chúng ta tin cái bao giờ để cái tưởng, tưởng bao giờ đúng hết. Sách như hả? Đó. Thành ra tôi nói lại, và cái giá mà phải trả mỗi khi ngồi vào bàn ăn cơm, tôi phải cố gắng giữ cái tiếng là ăn chay giỏi nhất, mà càng ăn chay nhiều ớt thì để giữ cái địa vị ăn chay. Và số 1 là kết quả là sự ham cái cảm thọ được khen, mà tôi và chị tôi đều bị bệnh lết bao tử khi nghĩa là 8 tuổi à. Đó là cái giá phải trả. Rồi bây giờ tôi già trên 60 tuổi, tôi ra hoằng pháp độ sanh, cái sự nghiệp thiết pháp, sự nghiệp lập làng A Di Đà để độ các bà cụ ở đầu cuối cuộc đời. Tôi được nhiều người tán thán, nhiều người khen ngợi, và tôi đã có danh có tiếng thì phải cố gắng giữ cái địa vị mà nhiều tu sĩ khác đang tranh thị. Kết quả là tôi bị những cái bạn đồng tu không được nổi tiếng như tôi, họ không có được cái khả năng thuyết pháp thu hút Phật tử, nhưng họ có cái khả năng dạch đá tìm sâu, và họ rất vui khi thành công qua một bài viết du khống chụp mũ tôi để làm cho tôi bị Phật tử nghi ngờ về đạo đức tu hành bằng những danh từ như là ma tăng, bỏ bùa, bỏ ngải, một vợ năm sáu con. Không thành vấn đề, cái chuyện nó không thành vấn đề với thầy, vì tôi đã chiếu kiến ngũ uẩn giai thông, thành ra tôi vẫn là độ nhất thiết hộ á. Bây giờ thấy rõ chưa? Nó rất là hạnh phúc, thấy rõ chưa? Không? Mà mình là giai khó là cái gì mình cãi tới nơi. Bây giờ thấy rõ. Đem cái chuyện của sư cô Huệ Nhận, bả là một cái người thiền sư, mà nếu bả biết chiếu kiến ngũ uẩn giai thông thì những cái lời mà bả cứ lên án, cái lời khen và chê đối với bả là, thì ngày hôm qua mà bả chỉ trả lời câu này, tôi biết, bà biết, không cần ai biết. Ngon cái nữa là tôi soi thấy ngũ uẩn giai không, lời khen tiếng chê thì không thật, tôi qua khỏi hết khẩu ác, bà muốn làm gì bà làm, tùy ý bà, là coi như là bà kia mình gục ngã rồi. Vì không hiểu được cái lý bát nhã, tụ thiền mà không hiểu lý bát nhã, từ nay tụi con nghĩa là ai nói cái gì nói là ngũ uẩn giai không, thấy không? À, tôi không có thằng khe về cái tướng, ha? Chẳng hạn như con mà qua bên kia, nói tại sao thế áo? Tôi thấy sắc tướng cũng không thật, thấy không? Cái y cái áo chỉ là cái vỏ bề ngoài, ha? Bây giờ ha, muốn biết tôi và hòa thượng khác nhau chỗ nào, thấy không? Vô buồng tắm thì biết liền. Lúc đó là thấy thật tướng à, hòa thượng có gì tôi có đó. Mà của tôi còn ngon hơn của hòa thượng này nghe mới rồi. Khi nào mà hỏi thật tướng là gì, tôi hòa thượng cởi đồ vô buồng tắm, hiểu chưa? Thấy rõ chưa? Bây giờ một cô nào đẹp đến mấy, một ông bác sĩ Obama, một ông tổng thống đi nữa, quý vị lộ đồ vô buồng tắm đi cũng chồng nhầm nữa thôi. Bữa nào một bà đi lấy xe, một ông đi Mercedes đi, một bà chủ và một người nào đi nữa, thấy không? Bữa nào tệ mạng ai mà ông thổi thì theo mình tướng ông gì trọng nè, có mong sư phụ tài biểu nè, vô buồng tắm đi, cởi đồ ra. Cái đó mới là thật tướng. Mình hơn nhau vì cái bộ quần, bộ áo, hơn nhau vì cái bằng cấp, hơn nhau vì cái Mercedes nó xịt. Nhưng mà vô trong buồng tắm rồi đó thì chiếu kiến ngũ uẩn giai thông, tôi với ông chẳng có cái gì hết rồi. Bình đẳng với nhau, giảng đó là giảng chút chỉ vô, soi cho thấy luôn. Thành ra bà nào mà có cảnh là mũi của bà xẹt, mũi tao mũi sữa, mắt tao đẹp, vô trong buồng tắm cởi đồ ra là biết liền. Đó là thật tướng. Chứ cái này nói thầy không dám nói với thầy đâu, thầy giảng cái này là không còn dính vào cái gì hết. Nghĩa là giảng như vậy là lột sạch hết tất cả những cái chất của đệ tử. Mà cách giảng cái tôi kiểu này thì những người mà nghe các thầy Pháp Hòa hay là các cái thầy nhẹ nhàng hay thầy Phước Tiết nghe không được. Thế, vậy họ dựa vào cái quan đi, cái nào là quan đi đấy, hả? Cái nào là quay đi lên, cái nào là bất quay đi lên, phải không? Quý vị thấy rõ chưa? Trong cái đi nó có trí, nó có dũng, vì nói mà nói với cái tâm can, mà nói để mình muốn cho người đệ tử mình nó được nếm cái mùi pháp vị như mình phải nói hết tấm lòng. Nhiều lúc cái gì la con cái gì mà la rất là mạnh, nhưng mà la đó là cái động cơ phía sau thường. Vì cái khổ này là do kẹt ở trong ngũ uẩn mà khổ vậy. Quý vị thấy rõ không? Mà hả, mình nhìn được cái thật tướng. Bởi vì chư pháp không tướng là sao? Không có tướng hòa thượng, không có tướng thượng tọ, không có tướng trụ trì, không có tướng người đẹp, không có tướng người xấu. Tất cả chỉ là không. Mà muốn biết không sao? Muốn biết thật tướng sao? Mời hòa thượng, mời thượng tọ vào trong đây sexy ra. Thấy giống nhau rồi. Thầy là khi thầy đi tẩn luyện những cái xác chết rồi, giống nhau như một, không khác cái gì hết rồi. Mà nhiều khi những ông nhà giàu chết rồi thời tướng còn tệ hơn những người nhà nghèo, có gì cái đồng ý không? Đó, từ đó chúng ta mới thấy rằng khi mình hiểu được cái đó, chúng ta vượt hết tất cả khổ bệnh. Viễn ly điên đảo. Đi là gì? Cái người đó xấu mà mình thấy là đẹp, cái người đó dơ mà mình thấy là sạch. Rồi như thầy điên đảo gì, cái tiếng khen mẹ mình ăn rất giỏi quá, là mỗi ngày mình ăn từ từ nó quen á. Rồi mình phải tăng đô lên, mình ăn được 3 trái thì bà chị mình phải ăn 4 trái. Ăn hết rồi, chứ được tiếng khen là nó ăn cái giỏi một cái mà muốn giữ cái địa vị đó. Thành ra mình hậu quả là cái giá phải trả của một cái người nổi tiếng, cái giá phải trả của một tiếng khen là cho người đất bao tử. Còn cái giá phải trả của một người giảng sư nổi tiếng là bị thù ghét, bị đánh phá. Cái giá phải trả của một cô hoa hậu là bị nó nói xấu. Cái giá phải trả của một cái bà nấu bếp trong này là bị người ta chê, dù là ngon họ cũng chê. Đó, từ đó chúng ta hiểu được cái đó rồi thì chúng ta không kẹt vào cái thọ tưởng. Vì thầy ham cái lời khen của mẹ thầy mà thầy bị kết quả là ăn ớt cho nhiều. Mà đủ gì, tại sao biết những thằng bạn nhậu mà nó nhậu không? Thật sự rượu không có cái gì ngon hết. Tôi nói thật cho quý vị nghe, tôi hồi xưa tôi thấy mấy cái ông mà khì khà đó, tôi chắc rượu ngon lắm. Thì thường thường cứ rằm tháng 7 Việt Nam nó có cúng bộ Tam Sơn, họ cúng mà để tống khứ. Ví dụ tống khứ không? Tại vì khi mà rước dông về chùa đông như vậy nè, mà Việt Nam không cúng như mình đâu. Bởi vì tôi nói quý vị làm ơn, không phải đưa dông về chùa là ai cũng siêu hả? Mà được, cũng không phải Phật tử mà vô làng Di Đà người nào cũng giảng sanh mà người nào cũng tu đâu. Có người vô làng Di Đà vì cái tâm gì? Tâm tham. Vì nghĩ rằng khi mình già đó, mình ở trong trại dưỡng lão buồn quá, tiếng Anh không biết, mà vô trong trại dưỡng lão rồi đó, tiền già, tiền hưu, tiền bệnh nó lấy hết rồi à, nó cho ăn đồ Mỹ ăn được. Mà muốn đi chùa không ai chở đi. Bây giờ vô đây nghe nói có chánh điện, có người Việt, có ở Việt Nam, có gặp nhau, thì vô đây là được. Già chết có thầy không lai cũng lo. Mà mình cả đời mình làm tội lỗi, bây giờ vô đây nghe ông có phô qua phô biết, ông đẩy cái cực lạc sướng quá. Thành vô đây cái lỗi đó là cái lỗi đâu có phải mà. Thì có những lỗi của hồn tôi nước nó về đây nè, ba má nó gửi về đây nè, rồi cha mẹ gửi về đây có cái gì? Họ không có tu thì cái lỗi nó không có siêu. Rồi ở đây quý vị không cúng, không tụng kinh hàng ngày, cho đó cái lỗi đó nó trở thành cái từ trường rất nặng. Mà con nó có những chùa không cúng đó thì nó quậy không quý vị? Bây giờ những đệ tử vô đây mà cái người nào tu tới thời khóa nó lên chánh điện, nó ăn chay, rồi nó đã là nó soi thấy ngũ uẩn hay không, nó không ham danh lợi, nó không dính vào cái tưởng, không dính vào những cái mà cảm họ, thì cái lỗi đó là thì làm cho thầy hạnh phúc lắm. Mà cái lỗi vô đây á mà nó không tu thì cái lỗi đó làm thầy đau khổ. Y chang vậy thì ma sống cũng vậy, mà ma chết cũng vậy. Do đó chúng ta phải nhớ rằng ở Việt Nam nó có những cái lễ là khi mà mọi họ gửi gì quá đó, thì họ làm một chiếc tàu, cái gì nhớ không, những cái rằm tháng 7 đó, rồi họ bỏ trên đó là một cái cột, rồi họ găm những cái bánh ít, họ găm những bánh tét, họ găm những đầu heo. Tôi có hiểu đó không? Làm cái cột, làm con gà, con vịt, bộ tâm sơn, rồi rượu đồ á. Rồi khi mà tụng thỉnh nó về, cái có thầy đẩy cái nó đi ra biển, nó đi ra sông. Thì nó đi như vậy là mình tống khứ, mình cung thỉnh những chỗ đó, là mình đặt cái bài vị trên đó là những cái loại hương linh, hữu danh vô vị, hữu vị vô linh. Mình cung thỉnh ngày đây để thọ thực. Thì mình giải hộ pháp, mà khi mà mình mời một người vô ở trong làng thì dễ lắm, mà đuổi một người ra đó thì có, họ phải có lỗi. Ví dụ thầy nói không? Nhưng mà giờ những vị vô đây họ không có lỗi, mà họ quậy, họ không có lỗi gì để mình đuổi được thì cũng vậy. Phải dùng dụ nó ăn. Thì bây giờ muốn dụ là sao? Là phải nói là có cái chỗ nào vô cái bài vô đây có quậy, nó nói có này ngon lắm nè, vô đây lên xe thì cho con này, cho kia này, không đi vô đi vô kia, phải không? Cứ như kiểu như rút dây vậy đó, con đi qua làng đi đào bên kia có người đó mà vừa ra đi đó, nó rồi đóng cửa không cho nó vô. Thì cái lỗi là tống khứ, mà cái lỗi tống khứ nó ra nó lo, nó ham ăn, nó đi theo cái đó, thì những cái lỗi chưa siêu nó thành quỷ thần, nó đi ra đó là sao? Nếu mà tuổi trăng trâu mà đúng 12 tuổi trong nghề đó, hú một cái nó mới vô, mà dưới 12 năm cũng không vô đâu. À, tụi chăn trâu là thành một đồng, nó dữ dội lắm quý vị. Nó quắt một cái mà tôi hồi đó thấy tống khứ, giờ tôi chạy tôi báo với đứa bạn đầu này, bữa nay có cái lễ tống khứ lớn lắm nè, bánh nè, heo nè, vịt quay nè, tam sơn nè, thịt gà, trứng đủ loại đó nè. Rồi nó hú một cái là trên đó lấy dầu ăn, mà tôi tưởng tượng là rượu nó cũng ngon, nó cay, nó đắng, chẳng có gì ngon hết. Nhưng mà tại sao nó không ngon? Tại đầu tiên mà uống rượu á, uống vô một ly á, mà đi chân xiên mặt đỏ là tao nói đồ nguyễn thị, thì bắt đầu uống riết là gán uống hai ly mà không đi, mà thật ra muốn té. Rồi uống ly thứ ba, rồi quý vị thấy vô đó ngồi người nào cũng muốn xô cho mình là giỏi, quý vị không nhận không? Trong bàn rượu không người nào là chịu thua hết, thì cũng giống như thầy ăn đấu vậy thôi. Mà bây giờ mà uống rượu vô là sao, là mất trí huệ, mà uống rượu vô còn bị người tháo kém nữa. Khi mình bình tĩnh nè thì mình nói mình biết phải nói, còn khi mà uống vô mất trí huệ là người ta cái thằng này bữa này dở quá, nguyễn thị là uống này ổn dù là không ói tới nơi là chạy vô nhà cầu móc cổ chói ra, rồi uống nữa có người uống ra uống no rồi móc cổ ói khó đâu vậy đó. Thành ra vô tình rượu không có ngon, mà gì họ ham cái cảm thọ là khen thằng này anh hùng quá, uống được hai lít rượu mà không sai. Và kết quả cái giá của ông trả là giờ ung thư gan, siêu vi gan và bị sơ gan có không cái gì. Dạ, thanh niên Việt Nam bây giờ nó chết đa số là ở cái tuổi bạn bè con coi những thằng đó là chết ba mấy tuổi chết hết rồi. Mà quý vị về ngồi nhìn những thằng thanh niên mà cái tuổi vậy nó thành ông cụ hết rồi đó, bây giờ có tin thầy nói không? À, do đó cái chuyện này nó đã xảy ra với tu sĩ rồi. Cách đây hồi trước bảy năm có cái ông thầy nổi tiếng là ông tu đức hạnh rất là lớn, ông tu đức hạnh lớn lắm, mà cái biệt hiệu của ông là chỉ ăn muối xả, ông ăn muối xả thôi. Thành ra đạo cao đức trọng, mà trong ở trong cái chùa ông làm trụ trì thượng tọa rồi, mà bất cứ cái đồ ngon nó ngọt gì đâu, nấu kiểm nấu gì ngon là đệ tử cũng ăn, nhưng mà ông chỉ là muối xả thôi. Nhưng mà lỡ có cái tiếng muối xả rồi đó thì càng ngày đó nó càng khô, nó càng rút. Ông đầu tiên ông vô tu đó, hồi đó là tính ký ký lô Việt Nam là 60 kg. Ông phát nguyện ăn muối xả trọn đời, thì bắt đầu từ từ năm thứ nhì ông còn có năm chục, năm thứ ba ông còn có 40, rồi ông còn có 30 kg. Cái gì tưởng tượng nó ốm cỡ nào, 30 kg là có mấy chi gió thổi. Thì ni sư Dư Thủy với thầy nghe tiếng ông này xuống tu, thì mà ông này có cái nghiệp là ông tu như vậy đó, là ngày mùng 2 với 16 là tự động có mấy con quỷ nó nhập vô để mà nó đi ăn đồ mặn, nó lận ăn đồ mặn. Thầy nói mình xuống mình coi, xuống coi thì á trụng chú Lăng Nghiêm, à mấy con quỷ nó nhập vô, thì từ mùng 2, 16 là ngày có hồn á, đè để tử đè ông thầy để vô trong nghĩa là ông chung đánh, mà đánh đàn chung nó cũng trụng chú Lăng Nghiêm lại, nó nói tao không sợ, tao thuộc chú Lăng Nghiêm. Thì các ông thầy này cũng giả bộ mà cái đâu nghĩ đâu, nhưng mà ông thèm quá rồi, thèm quá mà lỡ mang cái tiếng là cái ông thầy mà coi như là muối xả mấy chục năm rồi, bây giờ thèm quá thiếu chất bổ không sao, thì lợi dụng ngày mùng 2, 16 giả bộ ma nó nhập vô. Thành ra mình xuống mình bắt ánh mình tụng lên nghiêm, ông bút tụng ống, ông thầy chu thiệt, ông tụng bắt chú chỉnh đều, bắt chú chỉnh đề ngủ của chú, chơi chú nào chơi chú đó. Rồi ông ăn đảo vô cái là cái ngày đó là ông nó phải có đầu heo, phải có thịt xem phai, phải có cái gì mới là tao bắt ông thầy này chết. Để tử chạy ra mua về mà tao không lên án, tại vì ông thầy bị ma nhập. Ông thầy quất cho đã đừng no nê, rồi tới chuyện thầy xả là sao vậy, sao vậy. Thành ra vô tới nơi đi xin nhân thị, thầy hỏi tôi nói thiệt không đó nha, có phải là thèm quá rồi là vậy không? À, phải không, tôi giờ uống lắm đó, hai cái danh chi vậy, phải không, hai cái danh kiểu đó đó là khổ, phải không, đối ăn khác uống mình ngủ không nói là lúc đầu khóc, phải không, lúc nào nói lúc trai đầu khóc thì nó thôi, từ nay đừng nói là thầy muốn xả nữa, mà phải nói như vậy, nói là hộ pháp vỡ, là ăn như vậy thọ mạng sẽ còn có năm nữa, mất bỏ chùa bỏ chiền, mà chùa này mà bỏ ra đó thì coi như là mất hết, quốc sư quốc danh vô nó lấy. Bây giờ là ở trên này hộ pháp bắt là phải ăn lại bình thường, ăn nghĩa là đồ chay, ăn đồ lợn nó là đầy đủ, ăn kiểm đồ đi ha. Thay vì ông ở ông giả bộ cái ông thần người nhập nó tội chết, giờ nói vậy đi, thì nói vậy mấy ngày sau ông ăn được bình thường, mà coi như là gỡ được cái tiếng ha. Như tới đây tại vì hộ pháp bắt ăn thì ông sắp chết. Nhưng ngày nào đó mà tôi thèm đồ mặn quá, tôi nói giờ còn 8 năm nữa chết thôi, bây giờ cho thầy mua mấy cái đồ heo cho thầy ăn để thầy sống 15 năm nữa, nó mua vô à, phải không, nó mua vô à, tại vì muốn giữ cái mạng của thầy mà, phải không quý vị. Thành ra đó mình phải thấy rõ là người ta bị cái gì chiếu kiến ngũ quẩn dây có, tiếng khe có, phải không. Thành ra mình lâu nay mình được nổi tiếng gì ăn món xả rồi, phải không. Bây giờ có cái ông thầy, cái ông dũng nổi tiếng ngồi thiền, hồi trẻ ngồi thiền là 4-5 tiếng, bây giờ già rồi ngồi máu chạm nổi mà không ngồi được thì đau khổ. Thành ra là bỏ đệ tử đi trốn nhập thất đi kia, hồi đó nhập thất để coi phim, để coi mà liệm chữa mà đâu đám cửa đâu cho ai biết đâu, quý vị thấy rõ chưa. Thành ra ai bắt mình gian dối vì mình sợ cái tiếng chè, phải không. Mà khi soi thấy ngũ uẩn gia không được, chê cũng được, khen cũng được. Thành ra khi mình tu đó là mình mất. Khi một người có địa vị danh tiếng là người đó đã mất đi cái quyền làm chủ của mình. Nhưng thầy trụ trì đi thì phải đi cho đàng hoàng chứ, phải khép kinh lại đi chứ sao mà đi ngang ngửa ngồi đó. Thành ra tôi lên pháp tọa, tôi vẫn hung hăng, tôi vẫn ngang tàng, tôi vẫn có là sao, tôi nói vậy à, phải không? Rồi có nhiều người nói thầy nha, sao mà thầy là do đệ tử nghĩa là tụng kinh rồi không có quay nghi ngồi ăn, không có không ngồi, phải không? Rồi cho nó đàng hoàng rồi chứ là người này nói chuyện qua, con đi giữ mấy pháp tu nhưng thấy một con ruồi bay cũng không nghe, nghĩa là không có động luôn, ăn nói nhỏ nhẹ, không có dám gì hết. Tôi nói hả, tôi là thoải mái, tại vì đó chỉ là biểu diễn thôi, biểu diễn thôi. Mà tôi muốn thấy cái thật tướng là đệ tử tôi, nó còn vui thì nó cười, mà nó đói thì nó ăn, mà nó khát uống nó mệt ngủ à? Hả? Bây giờ ông chắc vào ngồi hả? Ông nói là thầy cho ngồi ít quá, tụng kinh niệm Phật chỉ có tiếng hồ. Tôi nói nè, như vậy đó, ngồi được một tháng đi cũng chết thôi, mà sống thì ngồi thiền hoài, hả? Thì thành con cóc, mà chết thì nằm hoài thành con rắn mà. À, sống thì ngồi hoài, mà chết thì nằm hoài, cái nào hay đây? Thấy rõ chưa? Từ đó chỉ là cái thầy thúi thôi, chứ không có gì hết. Hiểu được rồi, chúng ta soi thấy sắc thân không thật, cảm thọ không thật, cái tưởng tượng của người đẹp, người xấu không thật, thì chúng ta đi ra cái hành động gì? Cái hành động nó đúng là, coi như là đứng ra cái hành động nó sẽ là hành động thành tướng, chứ không còn tà tướng. Ví dụ như ngày đây này, kết quả của sự tham cái cảm thọ được khen mà tôi bị bệnh lết bao tử, đó là cái giá phải trả. Rồi bây giờ tôi già trên 60 tuổi, tôi già trên 60 tuổi, tôi lên pháp tòa, tôi được, nghĩa là cái danh tiếng là sự nghiệp thiết pháp, sự nghiệp lập làng ở Di Đà, được đệ tử các bà cụ ở độ cuối cuộc đời, được nhiều người tán thán, nhiều người khen ngợi, và tôi đã có danh có tiếng, thì phải cố gắng giữ cái địa vị mà nhiều tu sĩ đang ganh tị. Kết quả là tôi bị những cái bạn đồng tu không được nổi tiếng như tôi, họ không có khả năng thiết pháp, tôi có Phật tử nhưng họ có khả năng dạy lá tiền sâu, và họ rất vui khi thành công qua một bài viết du khống trùng ngũ tôi, để làm cho tôi bị Phật tử nghi ngờ về đạo đức tu hành bằng những danh từ ma tăng bỏ bùa. Nhưng mà thật ra vừa rồi có một cái bà Phật tử mà khóc sức mướt, bà nói con nghe thầy bị người ta nói thầy bỏ bùa, con đi chùa mà mấy đứa con mấy người bạn, mấy ông thầy phục sư con nói là bị bỏ bùa. Tôi nói nghĩ kỹ đi, bỏ bùa tức là một cái tiếng khen khéo đó, phải không quý vị? Bây giờ quý vị nghĩ coi, làm sao giờ nó bê mình, tức là mình phải có cái gì nó mới đến là bùa tính có không? Không có đâu. Tôi chỉ có bỏ bùa, họ nói thầy có bùa lỗ ban, tôi nói có bùa lỗ vốn, chứ bùa lỗ ban không có, bùa có thể là bùa lỗ vốn, tôi không có đem được cái gì hết, phải không? Rồi bây giờ đó, nếu mà tôi và họ cũng bị dính mắc vào cái cảm thọ, những người mà nói xấu thì họ rất vui khi nghe có ai chê bai thù ghét tôi, và họ rất đau khổ khi thấy tôi, thấy họ cố gắng tìm đủ mọi cách để hại tôi, mà sau mấy năm tôi vẫn được nhiều Phật tử thương mến. Và tôi bị khổ vì tôi nổi tiếng, và họ bị khổ vì không thể làm cho tôi hết nổi tiếng. Chỉ có vậy thôi. Mấy hòa thượng mà cấm đệ tử đến làng Di Đà này, cấm không cho phát hành văn giải tôi là họ gì? Họ khổ vì tôi vẫn nổi tiếng, vậy thôi chứ không có gì hết. Và cái cảm thọ này không thật. Ví dụ lúc chú Từ chưa nổi tiếng, chưa có địa vị trong xã hội và chưa được Phật tử ái mộ, chú Từ ra ngoài công viên phóng quế, họ chỉ cười chứ không lên án. Chú Từ là cái gì sai họ cũng bỏ qua. Vì sao? Vì không ai rảnh mà đi đánh phá một con người bình thường chưa có tiếng tăm địa vị trong xã hội. Nhưng ai sẽ là người để ý đến những sai trái của chú Từ? Là tôi, là thầy, là sư phụ của chú Từ. Vì thương đệ tử cho nên muốn chú, nên người muốn chú có một hồ sơ tu hành trong sáng, và muốn chú cũng có một cái lý lịch xấu xa, để sau này chú trở thành một tu sĩ. Mà có ai nghe cái lý lịch chú đã nói thì nó là thầy đã nói hết rồi, ông thầy đã dạy rõ hết rồi, thành ra chú sẽ được hạnh phúc an lạc mà tu hành để mà điều hành cái hệ thống này, phải không? Muốn chú có một hồ sơ tu hành trong sáng, và tôi cũng muốn chú có một cái hồ sơ tu hành quậy, để sau này chú sẽ không bị người ta đem những lỗi lầm này ra để hạ uy tín của chú Từ. Tức là sắc, sắc cũng là dài không, thọ cũng là không, đến tướng cũng là không. Tại sao vậy? Do cái tướng mà chúng ta nhìn cuộc đời qua giả tướng chứ không phải là thật tướng. Thí dụ con mắt của người con gái là đất nước gió lửa tạo thành, là nói về nhà Phật. Nhà Phật thì không thể dùng đến những là DNA, không thể dùng những tế bào, vì thời đó Ấn Độ nó còn thô sơ lắm. Thì Phật chỉ dùng, có phải dùng tế bào gì đi nữa cũng hệ DNA cũng nằm trong bốn chất, là đất nước gió lửa tạo thành. Ai thấy được như vậy gọi là thấy được thật tướng. Còn ai có cái tư tưởng suy nghĩ mắt em là bể hồ thu, thiền anh bơi lội trong hồ mắt em, hay là mắt bồ câu, môi trái tim, mũi dọc dừa, cầm chẻ. Cái cầm chẻ đó là sao quý vị? Bây giờ tôi lấy ra cái chẻ cho cái mọi được không? Hả? Quý vị thấy rõ không? Còn cái đồng tiền á, đồng tiền mà ta cười nó đẻ ra nó đẹp. Còn cái đồng tiền mà 24 nó có, nó vô duyên lắm. Quý vị có đồng ý không? À, đồng tiền là phải khi cười, mà cái lúc khóc cũng có đồng tiền, không giống ai hết, phải không? À, mình hạt xương mai, mình hạt là sao quý vị? Con hạt nó ốm theo quý vị, phải không? Còn xương mai là sao? Xương mai giống như cây mai. À, nhưng mà nó là chúng ta có đâu, Phật nói là chúng ta giá cho nó một cái danh từ để nó có giả tướng thôi chứ nó không có thật tướng. À, người con gái cũng là bất tịnh, nghĩa là có chín chỗ mà xuất ra đồ dơ, và cũng đất nước giao lửa thôi. Cũng như nhà bác Nguyễn Du diễn tả sắc đẹp của Thí Kiều qua cái tư tưởng của ông như sau: đầu lòng hai gã tố Nga, Thí Kiều là chị, em là Thí, Thí Mình, mai cốt cách tuyết tinh thần, cái cốt cách, cái hình dáng của cổ là cây mai, mà cái tinh thần cổ là tuyết. Thì người này nó lạnh lùng quá chứ còn cái gì nữa, tinh thần mà nó như tuyết vậy đó, nó lạnh lùng. Khuôn trăng đầy đặn nét ngà nở nang. Ở trong ngày buổi nào tôi nói trời ơi của Hồng Quang, khuôn trăng đầy đặn nét ngà nở nang là sao? Tức là sổ sữa đó. Hả? Cái khuôn trăng là mặt trăng nó tròn, sao cái gì nó tròn quế à? Hả? Còn cái gì khuôn trăng đầy đặn mà nét ngà nở nang, tức là mập đó, nó mới nở nang ra chứ. Cái gì thấy không? Cái gì thấy rõ chưa? Ừ. Nét ngà nở nang. Cho nên Nguyễn Du vọng tưởng, cho nên tưởng ra người Thí Kiều như vậy. Còn thần tướng của cô Thí Kiều là một cái đải da chứa đầy phân nước tiểu, lãi di trùng của chín chỗ trong người nó tiết ra chất dơ. Mắt thì tiết ra chất ghè, tai thì tiết ra chất rái, mũi thì tiết ra chất mũi, lưỡi miệng thì tiết ra ke, thân thì chứa tiên gan tỳ phế thận, phân nước tiểu đàm trắng đàm xanh, lãi kim lãi đũa, coi như là đại tiện tiểu tiện thúi, là sau khi chết mùi hôi. Sau khi quý vị chết rồi cái chỗ nào thúi nước quý vị? Cái bộ ruột. Thần cho thấy rằng người Mỹ hồi đó lính mà nó ra về Việt Nam mà nó mổ là nó lấy cái bộ lòng ở dùng trước đó quý vị. Quý vị để ý coi, thành ra cái bí quyết mà tôi nói rõ, mẹ của con là bà Hoàng Thị Tốt, phải không? Bà không ăn mấy ngày, tôi nhớ coi, mẹ con không ăn mấy ngày, 5 ngày, còn uống nước mỗi ngày uống chưa được một muỗng cà phê, phải không? Thì như vậy rốt cuộc bà không có đại diện chữ trị gì hết trong sách bách hết à. Thì như vậy cho thấy rằng mẹ con là coi như không bị cái khổ gì bất tịnh trong ruột, bà đã xúc ruột hết rồi. Thì xúc ruột hết rồi tại sao mà mẹ con lúc mà hấp hối cái miệng nó hô xin lỗi nha, rồi nó không có khép, mà cái thổ tướng nó xấu. Rồi tại sao khi bà có thần tướng nhãn xanh, nó đầu từ từ nó đẹp đẹp, và càng ngày nó cười giống như bà càng cười vui ra có không con, rồi ra nhà hoàng mặt mày nó đầy đặn lại, thì ai làm cái chuyện đó? Chính là mẹ con khi vậy có được làm. Bà có ngũ nhãn lục thông, mà nhìn xuống đây, mà nhìn xuống đây thì nghe một cái bà tám nào mà nói ủa sao cái bà cụ này cái môi không ngậm, thì vừa nói cái bà có thần thông, bà nghĩ một cái, bà dùng thần thông của nhân dân cuộc làm bà cho cái khép lại liền ha. Rồi nói cái bà này sao mà con mắt không nhắm, phải cho nhắm. Nói cái tai bà này sao không biết có cứng miệng, vừa nói vậy đó là bà nghe được hết rồi, bà đã có ngũ nhãn được không? Thay vì liền. Thành ra cái mà làm đẹp thì do chính người có thần thông, chính cái người đó bắt cắt cái thân thể người đó đó quý vị, chứ không ai hết. Con cháu vừa nghĩ cái gì là làm y tan cái đó. Do đó những cái người về chư thiên mà làm vẫn được, chư thiên mà vẫn có thần thông đó. Thành ra không có ai mời cùng chết mà để lại xá lợi rồi đó. Thổ tướng nhân sanh đó là dưới cái người mà tu từ nhỏ tới lớn mà không vợ không chồng, thì người đó là tôi gì có cái dạng xá lợi, mà do Hòa Thượng Tiêu Hóa nói là do cái tinh khí thần không có danh dục thì khi đốt nó khô động là xá lợi rồi đó là do không tu mà do giữ cái giới không danh dục mà nó có xá lợi. Cái xá lợi thứ hai là do thiền định và niệm Phật. Khi chúng ta niệm Phật, chúng ta được an lạc rồi, thì cơ thể chúng ta mới tạo ra một số cái chất mà rất là tốt, tướng tự tâm sinh. Một cái người tu mà càng ngày quý vị thấy càng đi xuống, sắc thế là cái người đó tu sai rồi, thành ra phiền não nhiều. Mà khi quý vị nổi sân, cái mặt nó xấu quý vị, xấu. Mà khi cái người lúc nào quan hỷ, cái mặt nó tươi không quý vị, tươi. Thì như vậy, do quý vị tu quan hỷ, mà quan hỷ viết những cái tế bào trong người quý vị, nó cũng được tiết ra những cái chất tốt. Và nó tốt gì nó đi vào đâu? Nó đi vào máu. Mà cái máu quý vị toàn là chất tốt không? Không có mỡ, không có cholesterol. Giờ nó đi nuôi đâu? Nuôi nuôi tủy. Mà nó có nuôi tủy không quý vị? Tủy có. Nó nuôi riết nó thành ra những cái xá lợi. Mà những cái xá lợi mà nó hồng hồng mà đốt của mẹ con á, là trong thời gian đó á, bà niệm Phật á, bà tin tưởng á, thành ra cái máu nó vô nó đóng ngày xưa nó ra nó màu hồng hồng. Hiểu thầy nói không? Khi mà giải thích thì xá lợi đó, thầy mới coi gì trong mật tâm, họ mới giải thích là kêu là một xá lợi quyết, là do người đó niệm Phật. Cái người đó có vợ có chồng có con cháu bại, nhưng mà do cái thời gian tu thì máu huyết được thanh tịnh, thành ra nó lại đem cho cái tỷ đốt ra nó trở thành màu hồng hồng đó. Rồi cái mà trắng hết á là nó chỉ được những cái đó là cái gì, là cái phần xương, phần xương mà nó không còn đốt, nó đốt thay giữa tan ra bụi mà nó không đốt được, vì cái đó là một cái kêu là ngọc xương thì nó để rất ít đó. Thành ra khi mà có xá lợi là nó có cái vấn đề về tu hành. Mà cái người mà cỡ như hòa thượng Tịnh Không, mà từ lớn tới nhỏ tu thanh tịnh nha, rồi ông niệm Phật, rồi cái phước đức của ông nha, là ông đốt đặt xá lợi rất là đẹp. Nhưng mà Tịnh Thiên Quá rồi đó là những cái xá lợi do phước đức và giới luật và do cái tâm của họ à, thanh tịnh thì họ được cái giới luật. Còn cái người mà sân si đó, đốt ra nó không ra những trái ra, nó đủ thứ là dơ bẩn, thì chúng ta thấy rõ điều. Quý vị ăn chay, quý vị vào nhà cầu, quý vị thấy nó đỡ hôi hơn là quý vị ăn mặn không? Quý vị có đồng ý thầy không? Hồi quý vị chưa tu, quý vị ăn đủ thứ vào ngư như cá đồ, mà càng mặn mà ngon bao nhiêu nó thúi bao nhiêu có không? Thì cũng vậy, vô ăn chay rồi cơ thể thanh lọc, rồi cái tâm quý vị mà thanh tịnh càng nào, thì lúc đó những cái DNA, những cái tế bào quý vị nó đi theo cái là toàn là những cái tinh hoa, và nó đi theo cái đó là y báo và chánh báo. Chánh báo là cái tâm, y báo là cái thần à, cũng như vô làm Di Đà, thấy không? Tại sao thầy biểu gì tu? Quý vị càng tu thì thầy làm Lão Di Đà nó cộng với cộng nghiệp của thầy, cái phước báo của thầy đời trước, cái phước báo của quý vị, thành ra làm Di Đà xây dựng cái gì thành công cái đó. Mà trong này quý vị không tu, thầy không tu thì làm cái gì nó thất bại cái đó, có khi 5 năm 10 năm cái chùa sẽ không sống, quý vị có tin không? Tin không? Tin. Thì nó phải có cái y báo, chánh báo. Chánh báo là chúng ta, y báo là những cái vật, nhà cửa, lâu đài, cung điện, chánh điện đó. Tới một lúc nào đó nó đầy đủ hết. Thành ra khi một vị thầy mà tu không đàng hoàng thì y báo chánh báo không có, thì nó đi theo cái nghiệp đó. Như vậy hành là gì? Nãy giờ tôi nói là sắc cũng là không, thọ nãy giờ cũng không thật, vì ham ăn đói mà tôi bị bệnh đau bệnh tử. Cái tưởng, mình tưởng tượng cô gái đó đẹp, tưởng tượng mình đặt cho cái danh từ này, danh từ cứ mắt là hồ thu, những cái đó chỉ là những cái tưởng tượng mà nó không đúng. Con mắt là con mắt thôi, chứ không có là hồ thu hay gì hết á, không có khuôn trăng đầy đặn, không có cái gì hết đó. Rồi tới sắc thọ tưởng là tới cái hành. Hành là gì? Là do soi thấy sắc thân là thật mê vào sắc đẹp nên bị lời khen tiếng chê làm khổ, cho nên có hành động sai lầm à. Chúng ta gì soi thấy cái cô đó là thật nên mình ráng đi cài cho đã, rồi để dành tiền để mà bảo lãnh, rồi rước qua, rồi cưới, rồi phải chiều bà già vợ, chiều ông già chồng, rồi phải làm lễ, rồi phải chịu đủ đứa đánh cai, là gì? Hành động sai lầm. Còn mình cũng vậy, mình do mình mê đàn ông rồi mình mới là đi làm dâu, rồi mình về mình khổ cả cuộc đời. Như vậy là do cho thấy sai về sắc thân, cho sắc thân là thật nên mê vào sắc đẹp, bị lời khen tiếng chê làm khổ, cho nên có hành động sai lầm, đi mổ xẻ cắt mắt cắt môi để làm đẹp, cho nên hành động điên đảo không đúng chánh kiến, mà có hành động tà kiến mê lời khen mà chịu khổ, bị mổ xẻ hút mỡ cắt mắt, mê lời khen ăn ớt mà chịu cái khổ bị ăn cay, và mê cái lời khen ăn uống rượu không biết sai mà phải cố uống cay uống đắng, té đường chết bụi, rồi bị tích kịch, rồi bị phạt đi như ai đủ thứ. Và cái thứ 6 sắc thọ tưởng hành, tới cái thức thứ sáu là cái ý thức hệ. Cái thằng này nó làm khổ chúng ta nhiều lắm. Cái ý thức hệ con không bao giờ đúng cái gì ha? Cái ý thức hệ nó sai lầm. Cái ý thức hệ của người mà sanh trưởng trước 75, áo mặc không qua khỏi đầu, đúng không quý vị? Phải không? À, áo mặc không, ví dụ quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tụ bất vong bất khiếp. Nghĩa là cái thời đó ông vua ông xử cái ông quan, quân là vua, quân sử thần tử là cái ông vua xử ông quan chết, mà thần không chịu chết là bất trung, phải không? Phụ là cha, sử tử vong, phụ bắt cha mày phải chết, mà mày không chết tức là mày bất hiếu. Mà bây giờ thầy bắt tụi con chết, tụi con chết là thầy ở tù liền. Quý vị thấy rõ chưa? Quý vị thấy cái điểm đó không? Mà Obama nó chỉ có quyền điều hành tất cả luật pháp Hoa Kỳ cho phép. Obama không có quyền đứng tuyên án tử hình ai, quý vị đồng ý không? Phải qua một cái hệ thống tòa án đó, đúng không? Thành ra cái ý thức hệ ngày xưa đó nó sai rồi, phải không? Quý vị thấy rõ không? Quý vị địa vị người nữ này, nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô. Một đứa con trai là kể là có, 10 đứa con gái kể là không. Nhưng mà bây giờ qua Mỹ này, nhất nữ giết hữu, thập nam giết vô. Một đứa con gái có là có bôn, có nho, có xe, có đủ thứ tiền để hưởng. Mà 10 đứa con trai là nó hầu như không có. Thấy rõ chưa? Là mình nói không phải là đa số, nhưng mà nó 80% là nó như vậy đó. Vì ở đây là sao? Lấy đi phớt. À, cái ý thức hệ ở Việt Nam, kính thưa quý bà là kính thưa quý ông là chết liền. Mà quý vị nhớ là kính thưa quý ông và kính thưa quý bà là đọc tiếng Anh phải như vậy. Còn ở đây là lady and gentleman. Quý vị thấy rõ chưa? Quý vị thấy rõ rõ ràng lắm. Thành ra cái ý thức hệ ở đây là đúng, bên kia là sai. Ở bên đây đi bên tay mặt qua Hồng Kông phải lái được tay trái, là hai chúng ta cãi nhau cái nào đúng cái nào sai đây. Quý vị thấy rõ chưa? À, quý vị thấy rõ. Ở đây nhà giàu thì ăn rau, ăn cải mà không dám ăn thịt. Mà ở Việt Nam nhà giàu thì ăn thịt, mà nhà nghèo ăn rau cải. Quý vị có đồng ý không? Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Cái nào đúng? Ở đây đó, quý vị thấy là người nhà giàu là cử ăn. Mà ở Việt Nam đó, ha, nhà giàu thì mới là ăn thịt, ăn bơ, ăn sữa. Còn nhà nghèo là mới ăn chay. Quý vị thấy nó rõ không? Thì như vậy chúng ta cạnh tranh hơn thua gì cái chỗ nào đúng hay cái gì thế hả? Thấy rõ chưa? Nó không có đúng cái gì hết rồi. Nè, có gì nhìn chỗ đó mà chúng ta thấy cái ức thể, ý thức thể này mà chúng ta thấy sai là không đúng, gọi là không có chánh kiến. Mà hành động không có chánh kiến thì đi tà kiến, mê lời khen mà chịu khổ bị mổ xẻ hút mở cắt mắt, mê lời khen mà ăn ớt mà chịu cái khổ bị ăn cay, mê lời khen anh uống rượu không biết sai mà phải cố uống cay uống đắng té đường chết bụi. Và cái thức thứ sáu là cái ý thức hệ. Cái ý thức hệ của người Việt khác ý thức hệ của người Hoa Kỳ, ý thức hệ của người già khác ý thức hệ của người trẻ, ý thức hệ của người xưa khác ý thức hệ của người đời nay, ý thức hệ của người trí khác ý thức hệ của người ngu. Cho nên đừng dựa vào ý thức hệ của mình để lên án ý thức hệ của người khác. Cho nên Phật nói sắc cũng là không, cảm thọ cũng là không, tư tưởng cũng là không, hành động đi đứng nằm ngồi cũng là không. Khi sống thì ngồi hoài không nằm, khi chết thì nằm hoài không ngồi, chỉ là cái thay thối. Có gì mà là công với tội? Rồi ý thức hệ của một người cũng khác nhau, cũng không thật. Không thật đó là ai quán được, ai quán được như vậy là năm cái sắc thân cảm thọ, năm cái sắc quẩn cảm thọ, tư tưởng sắc thân hành động ý thức đều không có cái gì đúng mãi và không có cái gì sai mãi. Người này độ được nhất thiết khổ là có nghĩa là không còn bị đau khổ và đạt tới cảnh giới niết bàn. Niết bàn là gì? Là tâm đã có chánh kiến, đã an lạc, không còn bị lời khen, không còn bị chí chê làm đau khổ. Thì người này tuy ở cõi ta bà mà đồng với các bậc Bồ Tát thượng nhân câu hỏi. Quý vị thấy đoạn kinh Bát Nhã nó rõ như bằng ngàn. Chúng ta mê lầm, chúng ta không thấy. Này ông Xá Lợi Phất, tướng không của mọi pháp. Tướng không là gì? Tức là không có cái gì là mãi mãi đúng, không có gì là mãi mãi sai. Bây giờ quý vị cãi giùm thầy đi. Hả? Con mối thì nó nói cái đây là cái gì? Miếng ăn. Con chuột cái nghiệp nó là gì? Đồ lót ổ. Đứa em bé nói đây là đồ xí ghe. Thầy Thông Lai nói đây là một cái văn bản tôi soạn ra để tôi giảng. Đứa nào đúng đó là chết. Hả? Như vậy cái nào đúng? Không có cái nào đúng hết. Chi chi mà biết nghiệp mà thấy ra, khác cái nghiệp mà thấy ra. À, ngồi ở đây mà nghe tiếng cháu nội mình khóc thì mình nóng ruột, mà người ta cũng nghe tiếng cháu nội của bà khóc mà không phải cháu nội, người ta không nóng ruột. Quý vị thấy rõ chưa? Đó, từ chỗ đó. À, này ông Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là khác, thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Này quý vị đệ tử của thầy, nhờ có ngài mới là có điên, nhờ có người học dở mới lòi ra người trí huệ, nhờ có người tu mới lòi ra cái người không tu, nhờ có người nhẫn mới lòi ra cái người nóng tánh, nhờ có cái người từ bi mới lòi ra cái người ác. Thành ra như vậy là hiểu được cái như vậy, cho nên là chư pháp không tướng. À, cái tướng không của tất cả người ngồi đây là không sanh, chúng ta cũng không có sanh, vì chúng ta đã có từ vô thủy rồi. Chúng ta cũng không diệt, vì chúng ta diệt và diệt cái phần sắc thân, cái phần tinh thần không bao giờ mất. Chúng ta cũng không có dơ, không bao giờ. Tại sao vậy? Cái gì dơ đi quý vị? Hả? Không có cái gì dơ hết. Phân là dơ, nhưng mà đối với con chó là sạch. Ha? Cái gì dơ đây? À, không dơ thì cũng không sạch, mà không thiên cũng không bớt. Nên trong chân không là trong cái chân thật, mà nói về cái tướng không này không phải là không có gì, mà cái tướng không này nó không có một cái gì mà tự nó mà nó sanh ra được nó. Cũng như thầy Không Lai, cái thân thầy Không Lai là không phải tự thầy Không Lai mà có, mà nó do duyên hợp giữa tinh trùng của cha thầy và cái kiếm của mẹ thầy. Cũng vậy, ông Cảnh Nhãn này không bao giờ tự ổng là độc lập ổng có được, ổng phải do duyên hợp là mượn cái tinh cha và cái huyết mẹ của ông mà ổng có. Ở trong này có người nào nó tự động tôi không cần một cái nhân duyên nào để mà tạo thành tôi không? Mà cái gì do duyên là phải có mượn không? Cái bầu chồng có không? Cái bầu nó phải có cái duyên là cái hộp giống, rồi nó phải duyên cái gì? Đúng cái mùa màng ổng gieo lên nó vừa lên, mà đừng có cái nghịch duyên là đừng có lặn lặn xuống 30 độ chết hết. À, như vậy cái gì cũng phải do nhân duyên, mà do nhân duyên thành là có gì, cái đó là phải giai mượn. Mà giai mượn rồi thì phải nói là cái tướng không, cái tướng nó, cái bàn này không phải là cái bàn, do nó mượn cái gì? Mượn cái gỗ, mượn cái đinh, à, mượn cái bàn tay thì thở, mượn cái vọng tưởng của người đó. Cái đài tưởng niệm thiền nhân nó là cái gì? Nguyên nó là khu rừng, do cái vọng tưởng của thầy Tâm La nghĩ cái tri ân những người mà đã nằm xuống, tri ân những quốc gia đã nhận thầy. Do đó là nó kết cấu bằng cái gì? Nó kết cấu bằng cái vọng tưởng của thầy là phải có tượng đài như vậy thì mới vẽ ra, có phải từ cái đầu thì vẽ ra cái chén như thế này, cái tượng đài quan âm thế này, cái cổng như thế này, rồi cộng với những cái duyên là những ông phật tử thầy đóng góp tịnh tài công sức. Rồi sao hỏi đến là cái đài thiền nhân là cái gì? Chỗ nào là đài thiền nhân? Chỉ cái tàu không cũng phải, mà chỉ cái đế không cũng phải, mà nó tổng hợp nhiều cái duyên đó để trở thành cái đài thiền nhân. Tức là cái tướng không của nó đầu tiên là nó không có gì, nhưng mà do cái tướng có rồi nó thành ra có. Thấy chưa? Là gì? Cái đài như đài này nó chỉ là khu rừng, à, rồi do cái tướng vọng tưởng của thầy à, lập ra như vậy rồi vậy. Công những cái nghiệp cùng cái sở thích quý vị nó để là cái làm, mà hả, mà nó vô dây mượn phần lớn hả, mà nó có đây rồi một ngày nào đó thầy tịch rồi đỡ tử thầy thì cái làm nó sẽ đi theo cái gì? Thành, trú, quải và không. Quý vị nhìn kỹ coi, Tần Thủy Hoàng xây được dạng lý trường thành, nhưng mà giờ này còn đâu hả? Giàu như là cái ông Thạch Sùng cũng không có gì hết, giàu như Job Steve có 20 tỷ đô la cũng chết. Như vậy là không có. Job Steve chỉ là có một giai đoạn nào, có Bill Gates có giai đoạn nào, nhưng là Bill Gates cũng trở thành không. Mà Đức Phật thấy được một cái người mới vừa ra đời, một đứa bé vừa ra đời, là Đức Phật thấy được đứa bé này sẽ bị đi thành cụ già rồi sẽ chết. Thành Phật thấy được cái tướng không thật của đứa bé, thấy như vậy gọi là thật tướng. Còn chúng ta thấy đứa bé là thấy ông kỹ sư, thấy ông bác sĩ, chỉ khác nhau cái gì quý vị? Khác nhau bộ đồ và khác nhau cái nghiệp mà thôi. À, quý vị nếu sanh vào trong gia đình mà cũng giống như thầy, gặp mẹ là sư cô, cha là thượng tọa, quý vị được cái quân, cái chủng tử của cha thầy dạy, thì quý vị cũng ngồi trong pháp tòa này để giảng cho thầy. Mà thầy chỉ tạo cái nghiệp, thầy sinh vào gia đình như ông Từ, sinh ra đời gặp ba không có dạy, giờ mẹ sinh ruột mong nuôi, thì thầy cũng là y sai trong này nhưng không khác gì. Thầy trong khác nhau có cái nghiệp và cái nhân duyên, không phải không con? Thế rõ chưa? Này ông Xá Lợi Phất, tướng không của mệnh pháp có nghĩa là không phải là không có, mà nó là không tự nó, mà nó có, mà nó phải mượn. Không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thiên, không bớt. Nên trong cái tướng mà không rõ ràng của nó phải mượn dây. Không có sắc, cái nào là thân thể không là? À, không có. Nó chỉ là những đất nước gió lửa cộng thành. Không có con mắt, con mắt này nhìn ra chỉ là đất nước gió lửa, hả, cát bụi trở về cát bụi. không có cái lỗ tai. Lỗ tai này cũng là từ những cái hạt bụi, từ những cái viên nước mà ngày nào không có nước đưa lên, không có máu đưa vô thì lỗ tai người ta sẽ biết. Không có lỗ mũi, khi mà không có chuyện lưng lưu máu huyết vào lỗ mũi, không có cái lưỡi này, cái lưỡi này nó không có gì hết, nó chỉ là cục thịt đánh lên không khí rồi nó hòa đến với cái cổ thầy, nó tạo âm thanh. À, rồi cái thân này cũng không có thật, nó chỉ là nhai mượn. Ngay cả cái ý của thầy nó cũng không thật nữa. Cái ý này không thật nhưng mà cái chân tâm là thật. Cái ý này mai thương mai ghét, à, cũng cái ý này mà cũng cái ý thức hệ này mà tại sao trước năm 75 Hoa Kỳ diệt cộng đánh nhau, cũng cái ý thức hệ này tại sao bây giờ lại là diệt cộng cải thắp đỏ, và cũng cái ý thức hệ này hồi đó ai vô tù cải tạo diệt cộng mới vô. Mà nghe đồn ai mà lấy Mỹ mà có cái móng tay là nó rút móng thì là mấy bà đua nhau mà chùi móng có không quý vị. Rồi ai mà có con tay là coi chừng diệt cộng nó bắt nó giết hết. Mấy bà có con tay không cần chết vì dựng tên không hả? Rồi ai mà có cuốn tự điển tiếng Anh trong nhà là CIA. Rồi tất cả những bản hiệu gì mà có nói gì chuyện Mỹ là họ đặt hết. Nhưng bây giờ quý vị về Sài Gòn thấy nha, bản hiệu quảng cáo là kiểu gì quý vị? Tiếng Anh. Rồi các bộ gì tiếng Anh không quý vị? Rồi đua nhau mà đưa qua đế quốc Mỹ để học những cái văn hóa đồi trị của Mỹ này. Quý vị thấy rõ chưa? Thì cái nào là văn hóa đồi trị? Thấy rõ chưa? Thì những cái đó cũng không thật. Không có sắc, không có thọ, cảm thọ là thích được người ta khen. Không có tư tưởng, đừng có tưởng tượng cô đó là mình hạ sương mai, cô đó là sắc đẹp nhưng thành đổ nước, là cái ý thức cũng sai. Không có mắt, không có tai, không có mũi, không có lưỡi. Con mắt của mình hả? Khi mà với cái nhìn của bà già là cô đó, cái bà già trộn dâu là sao? Cái con đó đó phải để cái mấy tóc thề, à, con đó phải không được make up, con đó phải mặc cái áo tràng. À, bây giờ cái này bà già trộn dâu nha, bây giờ đã sửa có bà nào có con gà trai nè, mà chưa có dâu thì cái đẹp của bà già là sao? Con đó thứ nhất á, là phải cạo đầu đi chui dâu viên, à, con đó phải mặc áo tràng, con đó phải ăn khe trường, con đó phải tụng chú đệ bi, và con đó phải biết nghĩa là lợi, nghĩa là phiên là mua quà cho bác mà mua chuỗi mua kinh. Thì cái đẹp đó là đẹp của bà già, nhưng mà thằng con trai đâu được. Con mẹ à, mà vô coi đâu, đâu phải nói gì chẳng nhỏ nào đâu. Đây nè con, trời đất ơi, con lấy vợ mà con lấy bà sư cô, sao mà má đưa bà sư cô đi. Thấy rõ chưa? À, không có cái gì mà đúng hết, à, không có cái cảm xúc và không có cái nhãn giới, là cái nhìn của bà già khác mà cái nhìn thanh niên khác, thấy không? Nhưng mà cái đứa cặp thanh niên nó ăn chơi là sao? Nó cạo đầu vô, nó chơi một cái miếng tóc bồn ngựa trên này. Cái gì thấy hồi mình qua Mỹ mình thấy nó mình khó chịu quá không cái gì? Trời ơi, tôi thấy cái bồn đó tôi thấy là sốc liền. Rồi ngày đầu tiên mà tôi qua tới cái phi trường San Francisco, tôi thấy tụi Mỹ nó ôm cái hôn nhau mà tôi muốn đổ thổ vì có cái đó là gì? Hả? Mình thấy nó sỏi liền nhưng mà nó đâu có gì đâu. À, nói như nó là bình thường. Nha. À, cho đến không có vô minh, cũng có ngu nữa. Không có ngu là sao? Bây giờ mình cho mấy cái người mà không chịu lên đi ngang pháp, rồi họ ráng ở đó họ dũa thêm và làm nhà hàng họ kiếm thêm, nghĩa là mấy giờ nữa đồ ngu. Nhưng mà họ cho mình là đồ ngu, đi làm đã cực rồi, tự động chạy lên ngang thèm nói gì đâu không à. Ha? Thì ai vô mình đây? Đối với mình thì họ nói mấy cái này bị nghiệp nặng, tuổi này bị nghiệp lắm, tự nhiên vô đấy nhà không ngủ, đi làm cực gì không ngủ, rồi mở phim nhà hàng câu thiện với nhau thèm chữ ngủ nói tùm lum là la nè. Bây giờ thấy rõ không? Không có cái gì ngu mà không có cái gì mà trí huệ hết, vì nó có cái ý thức hệ khác nhau, thành ra cái nghiệp khác nhau, thành ra những người vô đây thì thấy là phước đức vô lượng, mà những cái người mà không tu thấy ba má tôi bị trời hành quỷ hành. Trời ơi, có cái ông già cái ông kia ông kêu nói trời ơi thầy ơi, vợ con nó tu riết đầu tiên bắt con trai thì con còn thấy được chút tu riết, rồi bây giờ con về nhà con nhìn con vợ con giống như nhìn bà sư cô, ha? Rồi nó còn bắt con phải tu nữa. Mà một lần đó mà con đi tu á, nó dụ con mà cho cạo đầu cái nữa là nó khen giỏi, phải không? Còn á, nó thấy những cặp, nhất là những cái cặp mà có vợ chồng đi tu, nó thấy chồng ta tu bắt ham của chồng mình suốt ngày ăn nhậu không, thành ra không có cái gì vô minh mà không có gì hết chịu mình hết, ha? Vì có những thằng chồng đi ăn nhậu mới lòi ra những thằng chồng mà đi xuất gia là nổi tiếng, vì có những con vợ mà không có biết xuất binh nó mới lòi ra những con vợ mà đi xuất binh là kêu là phá của phá đồ, có gì thấy rõ không? Vì có những con có hiếu mà nó lòi ra những cái con có hiếu. Chứ ở thế giới này nếu ban ngày không thì lấy đâu ban đêm, nếu mà tất cả đều là Phật hết thì lấy đâu là chúng sanh, mà tất cả đều Phật hết thì lấy đâu mà lòi đạo Phật đây, nếu tất cả đều trí huệ lấy đâu tôi làm cái gì đại được cái gì, thấy rõ chưa? Thành ra không có vô minh mà cũng hết vô minh, khi mê thì ông Phật Di Đà trở thành là phàm phu, và khi ngộ thì à sao là con ma trở thành ông Phật. vừa mới trôn ông thầy giảng nè. Ông về đam mê nè, thì ông Phật ông trở thành ông ma. Mà cái giai đoạn ông ngộ đó thì sao? Con ma trở thành ông Phật. Quý vị nhìn thấy Đức Phật Thích Ca khi ngày ngộ đạo rồi, ngài cũng đói ăn, khát uống, bệnh ngủ, ngài hướng về hoàng cung kính cho bà Gia Du Đà La. Ôi chuyện khó không có vậy ha. Nhưng mà sao? Tâm của ngài được cũng không buồn, mất cũng không có buồn, được không mừng. Cái đó là tự tại, vì ngài soi thấy ngũ uẩn giai không là những cái là sắc cũng không thật, sắc và Gia Du Đà La thật. Cái cảm thọ không thật, và ngài La Hầu La cũng là con đời này nhưng mà có những đời khác sao, không phải con của mình. Cho nên không có cái hết vô minh. Tại sao vậy? Như bây giờ những vị A-la-hán mà sau khi chứng quả rồi Phật sẽ nhập diện, có phải là ông đua nhau nhập cái bàn hết không quý vị? Có không quý vị? Rồi ông nghe nói tu Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa là phải ba trăm kỳ kiếp phải làm Bồ Tát, là ông chán, là ông chịu quán cái gì? Ngài Xá Lợi Phất nói con là cái hàng lớn tuổi trong tăng, con nghe Phật nói là Bồ Tát rồi đi, nghĩa là ba trăm kỳ kiếp rồi làm thế giới này xứ kia độ, con già con chỉ nghĩ gì? Không, vô tướng vô tác. Có phải là ngài Xá Lợi Phất đã quán kia bát nhã không? Không, đó là nhìn thì không có gì hết, vô tướng là không có tướng nam tướng nữ, mà tác là không có gì hành động gì mà sai lầm hết, thành ra con chính là A La Hán. Nhưng mà như vậy Phật nói là độn căn A La Hán, vì mấy ông còn cái di tế vô minh là sao? Mấy ông á tức là còn sợ cái cõi Ta Bà, mà mấy ông còn mê cõi Cực Lạc, thì như vậy mấy ông vẫn còn bị là một cái kẹt trong đó. Thành ra Phật kêu là mấy ông hãy hồi tâm Bồ Tát. Tại khi Phật giảng đến 5000 ông A La Hán đứng dậy đi hết nổi à, vì nghĩa là cực quá. Như bây giờ tôi nè, mấy người nghe nói tôi phát nguyện ở lại cái cõi Ta Bà này, vậy tử giặc sanh thì hỏi sao tôi ngu vậy? Tôi không có hết vô minh, vì tôi thấy rằng tôi về trên đó tôi không ích lợi gì cho chúng sanh hết. Trên đó người ta đã những người hết bệnh rồi, trong khi ở đây rất nhiều người cần để mà mở mang trí huệ. Thì như vậy tôi, vì nếu mà tôi hết vô minh tôi khôn quá hả, tôi dùng viên quan hỷ rồi, ai chết mặt ai, tôi không cần bảo lãnh ai hết. Thì cái người bảo lãnh là cái người ngu, cái người khôn nha. Mày ngu quá, tại sao mày phải nuôi Việt Nam vậy? Tại sao mày không bảo lãnh đến kia vậy, làm ở trên đây đánh vậy? Vì tôi còn vô minh, tôi biết rằng đem nó qua là khổ, nhưng mà đó là hạnh Bồ Tát, hiểu không? Từ đó không có hết vô minh, vì thầy vẫn còn vô minh. Cái thầy phát nguyện ở đây bảo lãnh là thầy không hết vô minh. Tại sao vậy? Vì tôi lấy cái khổ chúng sanh làm tôi. Còn những ông kia khôn quá rồi, tôi tu luôn, tôi không bao giờ đỡ cõi này nữa. Người nào phát nguyện như vậy đó thì thấy rất là khôn. Nhưng mà đối với Phật thì phải là chưa hết vô minh, phải trở lại cõi Ta Bà này. Có phải ngày Địa Tạng à, ngày thành Phật đâu rồi không? Mà ngày nó còn một chúng sanh mà không bị lục tu thành Phật thì cho thấy Địa Tạng vô minh quá mà. Cả đời cứ ở cái còn là tụi tù tội, tụi xì ke ma tí, tụi mà giàu có bị cục chưa chán không à? Hả? Rồi Phật Thích Ca nói ông cố gắng, ngày nào một chúng sanh mà nó vô nói ông dùng mọi phương tiện ông cứu nó phải không? Thì thấy Địa Tạng tại sao tại ta các Phật các ở cõi này cõi kia sung sướng à? Mà tại sao lại ông Phật Di Đà ở trên đó là toàn là ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu, không ơn không quán không chầu, không già không chết, có đâu linh hồn? Mà sao Địa Tạng cũng dạy vậy, ông ở dưới đó nhờ có ông Cực Lạc mới có cái ông Địa Tạng. Bây giờ thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Thành nhờ có ông có cảnh giới Cực Lạc tôi mới lội là cảnh giới là của Tam Đồ Khổ. Thành ra không có hết vô minh, vì có những cái gì nếu mình hết vô minh là trở thành ra là mình, trở thành ra mình còn vô minh rồi. Thì khi mà tôi phát tâm ở lại đây tức là tôi còn vô minh. Tại sao vậy? Chỗ sung sướng không muốn mà lại muốn ở lại chỗ này, phải không? Đạt Lai Lạt Ma tại sao còn tái sinh 14 lần vậy, phải không? Không bằng những ông đi luôn. Thì như vậy cho thấy là chính cái ông mà không hết vô minh đó, cái ông đó mới là phục vụ chúng sanh. Mà phục vụ chúng sanh trong cuộc ông đó mới là trí huệ, mới là cúng dường chư Phật, mới làm cho cái dòng pháp này nó luôn chuyển hoài nha. Cho đến không có già chết. Cái gì già đây hả? Cái gì nó có dai mượn là nó sẽ tả thôi. Cái gì nó mà già? Tôi đâu có chết đâu, cái tâm tôi làm sao chết không? Cũng không có cái hết già chết, vì tôi còn nguyện ở lại trong cõi sinh tử thì tôi vẫn còn phải mang thân tứ đại nữa thì đâu có hết được. Nếu mà còn tâm Bồ Tát thì vẫn còn như vậy, còn trở lại cõi này, mà còn trở lại thì còn nhiều gì không? Còn sanh và còn tử. Có phải Đức Phật Thích Ca đã từng trở lại cõi này nhiều lần không? Thì vẫn qua thành, bởi vậy cũng không có khổ, vì người đã hiểu cái này là gì còn khổ nữa. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, sắc đẹp không làm mê, tiếng khen tiếng chê không làm mê, không bị lời khen tiếng chê, không bị cái tư tưởng mình nghĩ vậy, không bị hành động sai lầm, không bị ý thức hệ làm khổ, thì người này không có khổ. Mà không có khổ thì cần gì mà để mà tập diệt đạo, cần gì để trì chú, cần gì để tụng kinh, cần gì để mà tu hành, cần gì để bộ đạo? Mà không có trí huệ, vì tôi từ lâu nay bản lai vô nhất vật hả, ngày bữa năm ngày thấy được nó đó rồi, bổn lai không có cái vật gì hết, không có đàn ông, không có đàn bà, không có chùa, không có thiền, hà xứ lý trần ai, à bồ đề vốn không cõi, bồ đề là cái tâm giác ngộ, nó không có cõi, nó có cõi hay mà nó có cõi là nó đâu gì, nhớ hả, nó có cõi có gốc là nó có sanh có tử, nó có tướng, cái giác ngộ là gì có tướng hả, khi cái gì giác ngộ gì là có tướng giác ngộ gì, coi không có, không có tướng gì giác ngộ hết, à bồ đề vốn không có cái tướng giác ngộ, hả, mà giác ngộ là giác ngộ rồi, à minh cảnh diệt phi tài, à gương sáng là sáng thôi chứ không có đài, à gương sáng là sáng thôi, xưa nay không một vật, bổn lai do giúp vật, là không có tướng đàn ông, không có tướng đàn bà, không có tướng thượng tọa, không có tướng tỳ kheo, hà xứ lụy trần ai, tức là lục tổ lột hết những cái bộ đồ bài vô nhà tắm đi, nãy tôi giảng đó là bổn lai không có vật gì, cái khác nhau chỉ bộ đồ thôi, khác nhau cái bậc cấp, thì cần gì phải lụy trần ai, tức là ngài giảng cái chỗ là thương ghét đừng để lòng, nằm dụi chân ra ngủ, đó là cái cao nhất của cái kinh bên Pháp Bảo Đàn gặp gỡ với kinh Bát Nhã. À vì không có chỗ chứng đắc, đắc là gì, bây giờ tôi hỏi nè, ông này có thể nào lấy cái ngộ tôi cho ông không được, à tôi ăn tôi no, ông ăn ông no, cũng như trong kinh hôm qua tuy rằng các ngài là 1200 năm dạ la hán, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất ăn là một cái đi no không, không no, cho nên thấy là không có chứng đắc, tôi không thể nào cho ông này chứng đắc được hết, mà tôi dùng phương tiện để cho ông đang đi sai đường, tôi nói con đi về Hương Tân, con phải đi 45 nọ hay 45 sau gì đó, con quậy về đó, thì ông có chịu đi thì ông lọt vô đó, giống chứng đắc vậy, tôi đắc là được, mình có sẵn một cái phật tánh, mình có sẵn một cái khả năng thành Phật, mình có cái khả năng mà đi học ra bác sĩ, nhưng mà tôi không thể nào cho nó bằng cách ông được, ông phải đi học, và ông đi học rồi tự động phân biệt cái trí huệ ông ra, và cũng như mấy vị có khả năng nấu ăn, quý vị không ai dạy mà tôi chỉ cho ông rồi ông dạy là ông dùng cái đó, ông đã có sẵn rồi. Còn ông không có cái khả năng nấu ăn, tôi dạy 10 năm cũng không nấu ra được. Mà ông không có khả năng thành Phật, tôi có dạy 10 năm cũng không thành Phật. Đức Phật nói mình có cái trí huệ, mà cái trí huệ này nó đã có sẵn, và hạt châu trong túi áo mình không thấy thôi. Quý vị thấy rõ nè, tại sao quý vị chưa hiểu đạo? Lúc đó quý vị mẹ quý vị cúng chùa chừng năm ba trăm quý vị nóng ruột. Mà tại sao giờ này như hồi nãy này vợ chồng của chị Pháp á, nó mới đem lên cúng 20.000 nữa. Lúc mẹ nó qua đời nó đã cúng 20.000 rồi, nó cúng 5-3 ngàn, hồi nãy nó cúng 20 ngàn vậy, thì cái gì làm cho nó cúng hả? Tại vì quý vị thấy rõ không, cái này là tự động khi mà nó đổi cái tâm nhìn một cái là nó coi cái tiền bạc không đem được gì. Tại sao vậy? Tôi nói rõ cho quý vị nghe, cái người kiếm là sao và người ngu là sao, không có danh giới. Cái người kiếm là gì? Bây giờ tôi hỏi mẹ con nè, bà chết lại bà để 20 ngàn lai Sudan đi cho chùa, nhưng mà 20 ngàn đó tụi con đem ra tụi con mua xe hơi, tụi con nghĩa là mua một cái gì quý giá, mua cái xe đạp ra đi, xe cũ đau gì mua cái Mercedes đi, thì có ai lãi cái Mercedes không, có ai lãi cái Mercedes không, không không. Nhưng mà làm ra cái tượng địa tạng thì 20 ngàn của mẹ con biết bao nhiêu người lãi con, mà lãi cái là sao, nó không dám làm vậy, lãi cái là nghe nói một lần chiêm ngưỡng này mình để được là thì đưa nó con dâu nó cá cái mà vô thấy ngày địa tạng nó cũng làm hiền xuống, nó đi cái ẻo vô nó lại. Bà già chồng đang chửi được luôn, mình vô cái tượng địa tạng cũng phải lại đúng không, phải đóng kịch cái ngày địa tạng gì, thấy không? Thì như vậy cho thấy rằng phước đức do đâu, là do cái 20 ngàn đó mà ta lại đời đời kiếm kế, còn tụi con mua cái xe về đủ dùng ra là bán nữa, ngoài nhà không ai nói nhà người ta còn chửi nữa, nó bị đặt chảnh đồ ngu đóng sổ đang mắt. Quý vị thấy rõ không, có ai mà dám vô nói đồ ngu mà sao có tượng, không có. Thì thấy rõ chưa, cái công đức nó từ chỗ đó, thì cái chỗ này không có vô minh cũng không có cái hết vô minh nữa, à không có chứng đắc gì hết, vì mình đã có sẵn rồi, không ai cho hết. Cái hạt châu này đã có sẵn, ông Phật chỉ cho mình lấy là mình xài thôi. Đức Phật khi giác ngộ này nó lạ quá, tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật, tại sao nó mê như vậy? À vì không có chỗ chứng đắc gì có sẵn rồi, nên các hàng đệ tử của thầy y theo trí huệ Bát Nhã Ba La Mật Đa, ta không còn ngăn ngại nữa, không ngại gì hết. Bây giờ đi ngang qua cái người đó họ ghét mình, bây giờ cô Huệ Nhữ, bây giờ cô gặp cô Diệu Văn cô không ngại nữa, vậy không có gì để ngại hết. Bữa nào gặp bà có chửi tôi nói là ngũ quẩn vậy không, bà có đánh tôi cũng nhào vô không có ngại, bà đánh tôi trả nghiệp vậy thôi, cái gì ngại hết, phải không? Không còn ngăn ngại nữa chứ, mai mốt mà còn ngăn ngại. Thầy Thông Lai cho con đi dự phá tu ở trên thầy Thiện Tâm nữa, cái bà kia Quỷ Nhân ơi có bà Diệu Văn, thôi tôi không đi thì tôi ngại lắm, gặp bà nó có chuyện nữa thì còn gì, còn khổ còn dính mắt. mà hảo là cái người đó gặp cái người kẻ thù cũng không còn ngăn ngại, vì không ngăn ngại nó không sợ hãi lời chê và tiếng khen, xa hẳn cái điên đảo hồi xưa. Mình cứ nghĩ nó tốt, mình ráng mình bào chữa thì mình còn điên đảo quá, rồi mộng tưởng đạt tới, và cái người đó là không còn ngại, không còn sợ chê ghê, là người đã đạt tới cứu cánh niết bàn. Niết bàn là gì? Ngài Xá Lợi Phất, khi ngài theo Phật, ngài về ngài gặp các ông bạn đồng tu ở đạo Phật La Môn. Xá Lợi Phất, ông theo cội đạt được cái gì? Tôi được niết bàn. Đâu lấy niết bàn của tôi, nó là sao? Niết bàn là tâm vô quái ngại, niết bàn là tâm không còn dính mắc lời dời khen tiếng chê, niết bàn là diễn ly những cái vọng tưởng, những cái thấy sai và không trách vào lời khen tiếng chê. Niết bàn là gặp người đẹp không thương, người xấu không ghét. À, niết bàn là vậy. Chư Phật ba đời, chư Phật đời quá khứ, à, chư Phật đời hiện tại và chư Phật đời tương lai cũng y theo cái bài kinh Bát Nhã này, là phải soi thấy, chiếu thấy ngũ uẩn, sắc thân không thật, à, thọ tưởng không thật, lời khen không thật và những cái hành động không thật, và người đó đều thành chánh đẳng chánh giác cũng do bài kinh này. Nên biết cái bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, vì mà chú Đại Bi chỉ trị cho chúng ta trị tà trị ma nhưng mà không trị chúng ta hết khổ, vì bài chú Lăng Nghiêm cũng trị ma nhưng mà không trị cho hết khổ, là đại minh chú, là bài chú này làm cho chúng ta sáng suốt, là vô thượng chú vì nó cao lắm, là vô đẳng đẳng chú, không có bài chú nào bằng, trừ được hết thảy khổ. Chú này không trừ ma, chú này không trừ tà, mà trừ cái khổ của chúng ta, nó chân thật không hư. Vì vậy liền nói cái bài chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, yết đế bà la, yết đế bà la tăng yết đế bồ đề tát bà ha, cố gắng cố gắng cố gắng đừng dính vào sắc thân, cố gắng đừng dính vào lời khen tiếng chê, cố gắng đừng nhìn tưởng tầm bậy tầm bạ, cố gắng hãy sống về với cái ông Phật của mình và vượt qua bên kia khổ ta bà ha. Vậy đó, ba đời cũng y cái bài kinh này thôi. Khi tụi con hiểu rồi, chỉ có cái Bát Nhã này nó mới quá giải được những cái có bị những sợ khen hả? Sợ khen tôi đo, tôi để thử đầu con đó, tôi đưa lên mạng nó gì tôi sợ, trời ơi ngủ quẩn dây không. Vì những nghe mà về mà ở chỗ làm với đà sao mà sệ quá, ngủ quẩn dây không hả, diễn ly điên đảo vọng tưởng, tôi đâu còn gì, tôi đâu còn cái ngại gì nữa mà nói hả, cái chết tôi còn không sợ mà cái vô minh tôi cũng không có, mà tôi còn không hết cái vô minh nữa hả, cái già chết tôi cũng không sợ nữa mà, tại vì tôi đâu có mất đâu mà già chết, thì còn cái gì để sợ đây? Quý vị nói cho coi này, cái thân này đã mất đi còn không sợ nữa, vì quý vị có cái Phật tánh thì còn sợ cái gì nữa đây hả? Quý vị còn sợ là quý vị giống như thầy là ham cái tiếng khen ăn cay để rồi mà chỉ bị đau bao tử. Mấy bà ham mắt đẹp để mình hông cho 32 tiếng tốt 80 giờ đẹp, rồi là quý bà bị khổ mổ xẻ. Quý vị trả một cái nghiệp mổ xẻ đó quý vị. Quý vị thấy không, thân thể đang lành lặn rồi đem mổ đem xẻ, ai bắt mình mổ xẻ hả? Quý vị thấy rõ không, mổ xẻ rồi nó đau rồi chết chứ đâu có sướng gì đâu. Vậy mà mổ xẻ vì ham thì trả một cái giá nào đó hả? Từ nay cái bài kinh này là cái bài kinh tụi con về nghe lại để tụi con thấy rằng tụi con áp dụng cái bài kinh này, tụi con ngay cái đời hiện tại này tụi con đã là ở cõi cực lạc. Khi hiểu bài kinh nó có gì khổ đó không, bây giờ thầy hỏi nè, ở trong này thiệt pháp bây giờ con còn khổ gì, khi hiểu bài kinh còn khổ gì nữa không? Ngay cả đi ra mà thấy cái xe mất cũng không khổ, vì cái xe này bản chất nó hồi mới đẻ ra mình không có. Ngay cả ta tự nhiên nghe là mất giớt, tự nhiên nó cũng tự tử, vậy hồi đó qua thủy không mất giớt ông tự tử đi. Ngay cả cái người nghĩa là tự nhiên thi rớt mà bác sĩ tự tử, hồi đó ở Việt Nam không có bà bác sĩ sao tự tử đi hả? Thì ngay chỗ đó hết cái vô mình hả? Mình thấy rõ không, không có cái gì làm mình khổ được hết. Cái gì làm cái gì khổ đâu, quý vị coi coi cái gì làm cái gì khổ. Khi áp dụng bài kinh này không có cái gì là tôi khổ hết, thấy không? Bây giờ vì cậu nó kê xuống cho nó bắn thì nó bực cũng không khổ nữa, thấy không? Chết chỗ này ngon lành, chết còn đẹp trai, chết lúc chưa thở mà chết còn đang nổi tiếng, bắn tôi cái đập tôi nổi tiếng hơn á, quý vị tin không? Bắn cái rầm một cái là đệ tử nó về nó thâm đột đầu nó về ông thầy cũng giảng rồi bắt đầu nó mới lột ra, bắn đâu rồi lúc nãy trong mình nghe đúng đồng từ, ta hỏi nó đâu nghe vậy, đưa ra tôi nghe, thấy không? Bởi vì Đức Phật ngài mới nhập diệt là vậy đó. Vì ngài trụ ở đời hoài, chúng sanh coi thường. Tôi qua đây tôi giảng, tôi nhìn những căn cơ tôi biết liền. Tụi con có chủng tử cho con quý đi nghe. Cũng như thầy ở Hội Tông Quy Một đó, thầy ở riết tụi nó có trường pháp. Nó quý. Mà trong khi tôi đi những cái vùng mà như là villa rồi cái vùng mà không có giảng sư, bắt đầu thấy không, người ta quý pháp, người ta mê pháp, vì sao? Chỗ nào mà nó thiếu tôi quý đó. Còn tụi con ở đây thường, ở riết rồi coi thường, nhưng mà thật ra không sao hết, đối với thầy không sao hết, đủ duyên thì độ, không duyên thì thôi, thầy không có cái gì khổ với thầy hết, ngay cả đời thầy không có gì khổ hết. Tôi bây giờ tôi đang ở cực lạc chứ tôi còn cái gì mà không cực lạc hết. Quý vị nhìn coi nè, ha, quý vị thấy rõ ràng không? Bây giờ quý vị thấy rõ nè, ở vô trong đây phải không, ở cõi cực lạc có cái gì quý vị, hả? Có gì? Giống thất trùng lai, giống thất trùng hàng thọ, có bảy hàng cây báo, vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não. Nhưng mà giả sử trong làng tôi bây giờ đó, chỉ cần có 7 cái cây thôi, một cây bằng vàng, một cây bằng bạc, cây bằng lưu ly, một cây bằng sa cừ, một cây bằng xích châu, cây mã não, thì thầy trò chúng ta không có yên trong tối là phải mua súng đứng bên này giữ, phải không? Rồi ông này ngủ ông kia, ông tệ nhãn này á thì mình không được, ông cha này nó ngủ quên, phải con phải kiếm cái lựu đạn nữa. Như vậy là tôi sao? Tôi sợ thức yên tôi canh giờ 2 tiếng hồ coi có mấy nó ngủ không, để nó mất mấy cái cây đó là cái làng này yên không có gì. Đừng có nói cái gì cái làng này chỉ cần mà đào xuống có vàng đen một cái là thầy trò chúng ta không ở được, tôi được rồi. Có bà kia mà nó đợi ước gì nha, thì khoan cái giếng mà có được cái vàng đen mà xuống là nó đồ ngu. Và cái giếng đó mà xuống 700 feet mà trúng được cái mỏ dầu rồi đó, hết tù, nó đuổi mình đi ngay đó quý vị, tin không? Thấy rõ chưa? Thì như vậy Đức Phật nói lên là nha, cõi A Di Đà gì quý vị nghe kỹ nè. Này Xá Lợi Phất, cách đây 10 muôn ức cõi Phật có một thế giới tên là cực lạc. Cõi đó tại sao gọi là cực lạc? Vì cõi đó toàn là hạnh phúc an lạc, không có đau khổ, phải không? Mà sao Đức Phật Di Đà này không nói là 3 muôn ức, 4 muôn ức, 7 muôn ức, một cái gì thế nè? Vì ở trong vũ trụ này nó có 10 pháp giới, phải không quý vị? Hả? Có thấy 10 pháp giới, có thể 10 pháp giới không? Là lục đạo luân hồi, trời người địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula duyên giác, là thanh văn đó, thanh văn duyên giác bồ tát và phật. Thì đi tới cái cõi cuối cùng có phải là phật thừa không, phải không? Mà muốn về cõi đó thì sao? Hả? Mà giữ được một giới sắc sanh là chúng ta đi lên được một pháp giới. Từ hả chúng ta mà còn đủ 10 cái ngày ác nghiệp á là chúng ta là ở ngay cái địa ngục A Tỳ, phải không? Mà bắt đầu chúng ta mà giữ được cái giới sắc sanh là chúng ta được cách cõi A Di Đà còn chính một cái cơ phật. À, giữ được một cái giới không tham lam là thoát được cái loài ngạ quỷ, à đi lên được ngay mà còn 8 muôn ức. À, giữ cái giới tà dâm không có lấy mẹ với bà là không giống gì chó lấy mẹ, mẹ lấy chó con lấy chó mẹ rồi thì chúng ta thoát được cái loài thuốc dâm không có biết là luân thường đạo lý, đi được còn có 7 muôn ức, phải không? À, tránh được cái giới đó láo là chúng ta nghĩa là không có là đòi giàu là còn có 6 muôn ức. À, tránh được cái giới không uống rượu là chúng ta sẽ không gì đòi giàu cái loài atula nghĩa là quỷ thần nhậu nhẹt là đi còn 5 muôn ức. Rồi không sắc sanh mà phóng sanh là đi còn 4 muôn ức. Không tà dâm ngoại tình mà lại là làm gì? Mà lại khuyên người ta đừng có ngoại tình, phải không? À, rồi là bắt đầu không nói lời chửi rủa mà nói khuyên người ta tụng kinh niệm Phật. Làm 10 cái điều thiện là lọt về là cách còn có 1 muôn ức. Mà cái cuối cùng là chúng ta phải hiểu kinh Bát Nhã này mới lọt vào. Chẳng phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được sanh cõi kia. Cõi đó Đức Phật Di Đà hiện nay đang thuyết pháp. À, cõi đó gì đó là có loại chim gì quý vị? Ca lăng, tần già, cộng mạng. Này Xá Lợi Phất, ở cõi đó ông đừng có nghĩ là có cái những cái chúng sanh ác đạo. Cõi đó không có 3 đường ác. Giữ Phật A Di Đà muốn chứng pháp được tiên lưu và biến hóa ra, thấy là rõ không? Mà cõi đó tiếng nước chảy, tiếng suối reo, tiếng lá đổ đều là tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Bây giờ sao vậy? Quý vị thấy có phải là cái ngày thiền sư và ngày tu hoài hỗn ngộ của cái ông cuốc đất, ông nghe cái tiếng gì? Cái tiếng mà cái viên sỏi mà cái cúng nó văng vô cái tre cái ống mộ, phải không? Rồi có một cái ông kia, ông đi đâu mà chợ, ông đi hành cước, ông đi 10 năm ổng ngộ. Ông đệ tử của ngài Đức Sơn ổng ngộ, thì bữa nghe ông ra tới chỗ hành thịnh, ông đi ngang ra khách thượng ông bán vậy đó. Thì có bà kia bà nói, báo cho tôi miếng thịt ba loại ngon. Ông nói miếng nào cũng ngon hết. Ngài đó đại ngộ, có phải là tiếng hành thịnh, tiếng chửi rủa mà chúng ta ngộ thì là ngộ thôi. Miếng nào cũng ngon tức là chỗ là sát tích thì không rồi. Ngay đó cái miếng thịt nào cũng ngon hết á. Lộn xộn, sát mỗi hàng, miếng nào cũng ngon hết. Thì lâu nay vô tình ông lọt vô, có phải là sát tích thì không đâu, miếng nào cũng ngon hết. Thấy rõ chưa quý vị? Đó. Và như vậy cái tiếng nào nó cũng làm cho mình dậy dậy ngộ hết, thì trong cái nhân duyên, phải không? là tại sao ở trên đó có bảy chúng, mà tôi nói bây giờ tôi cũng có nè, tôi cũng có là coi như là thất bảo nè, tôi cũng có tỳ kheo, tôi cũng có tỳ kheo ni, chúng con có U Bà Tát, chúng con có U Bà Di, chúng con có Sa Di, chúng con có Sa Di Ni, Thiết So Ma Ni, tôi có bảy chúng, và trong này bảy chúng của tôi cũng là bảy loại báo. Cái báo đâu bằng của người bảo đức hạnh. Cái người nào đó mà họ đã giữ giới rồi thì người đó trở thành quý báo hết. Quý vị thấy rõ không? Thầy nó hiểu cái cõi cực lạc là chúng ta không có cái gì mà để mà đam mê. Những cái người mà cứ đam mê rồi bảy rồi bả, cái nghe chỗ này hành hương, chỗ kia về đất Phật, rồi thỉnh cái đất Phật về rồi quý giá, rồi để trên đầu, rồi thở, rồi chê chỗ này chỗ kia, cái đó là mê lầm rồi. Đất ở Phật đâu có tướng rồi, tướng Phật đâu, mà do cái vọng tưởng, do mấy người tổ chức tour họ nói qua đi, qua Bồ Đề Đạo Tràng đi, chỗ đó mà họ giới cậu đầu cho nó phước lắm. Nhưng mà sao dân Ấn Độ vẫn nghèo ha. Bà già sắp đã cùng thành ca thì ra với Phật, cung tuổi với Phật mà không được bao giờ gặp Phật hết. Thành đạo Phật là đạo giác ngộ, là đạo trí huệ. Tôi thấy những người ở trong đây quý vị, khi quý vị biết được quý vị sẽ hạnh phúc lắm. Quý vị đi ra đi vô, quý vị có cái nơi để thờ tự niệm Phật, quý vị bước chỗ nào cũng thấy là kinh điển hết. Rồi xuống với nhà biết, gặp cái bà nào bà nó chửi mình thì mình nói đây cũng là tiếng Pháp. Pháp gì? Tiếng Pháp này là coi như là nghịch hạnh Bồ Tát, để thử của mình đạo lực mình. Gặp cái bà nào mà khen tự mình thân như mình, đây là thượng hạnh Bồ Tát à. Rồi nấu bữa ăn ngon mình vẫn ăn, nấu cái ăn dở mình cũng ăn, để thấy là mình không còn dính vào cái mùi vị cảm thọ nữa. Rồi từ đó chúng ta ở trong này, chúng ta thấy tự tại không? Chết thì ai cũng chết, ông Phật cũng chết, ông Chúa cũng chết. Có người họ gặp thầy, họ nói kỳ này tôi sẽ quy y thầy, tôi đâu không dám, bây giờ tôi có tượng Chúa, thầy đưa đức mẹ mà tôi kỳ này tôi nên tiêu dùng đâu thầy, thì có năm tội tôi nói sao dùng vậy? Tại vì con có thằng con nó bị bệnh kinh phong, rồi tôi giái Chúa với đức mẹ, tôi giái như vậy một năm trời mà rốt cuộc là con tôi vẫn chết, thì tôi không tin Chúa, thì tôi nói là Chúa cầu được cho nó. Tôi nói ông sai rồi, cái tượng Chúa không có tội gì hết. Thì quý vị, ông biết ông Chúa ông chết sao, ông dẫu bị đóng đinh, đúng rồi, ông Chúa mà còn bị đóng đinh chết, ông xin cho con ông chết trong bệnh viện sướng quá rồi, thấy rõ chưa? Tôi mà làm Chúa Giêsu tôi nói trời ơi, tao bị đóng đinh nó treo chết khổ, còn cho mày chết đâu, giật chết trong ngay phòng ICU bệnh viện Nhi Đồng ở tại Hiệu Tân này, trời ơi vậy nó sẽ sướng hơn tao mà. Thấy rõ chưa? Ông nghe nói trong dịch mình ông nội vậy hả vậy, không có đem nó, tại vì họ lâu nay á mấy vị, mấy ông cha nó đẩy Chúa đâu có nói vậy hả? Ông Chúa là tao cũng chết. Rồi bây giờ quý vị vô tham khổ, ông Phật chết không quý vị? Ông Phật cũng chết, nhưng mà chết cái thân tứ đại thôi, chết cái Phật tánh Phật làm sao chết, thấy không? Khi hiểu gì không có cái gì khổ đó. Ở đây quý vị thấy vui lắm. Gặp cái bà nào thịnh á thì mình cũng là thích thành là coi như là thì cũng chi thích. Mà gặp bà nào quậy là cái bà đó đang thử đạo lực của mình, đang test. Cô bị nhận của tôi lâu nay là đấu võ đài với Diệu Âm. Diệu Âm cái chiêu đầu tiên Diệu Âm thắng, mà qua tới cái chiêu thứ hai Diệu Âm thua. Cái chiêu mà tôi đứng trước bằng thật mà chữ đồ cái thứ không ra gì thì bả là ra gì, thấy rõ chưa? Cái thứ không ra gì là ăn, cái thứ không ra gì là cái bà này nè, là vô trong đó cái tội bà nhẹ hiệu à, cái tội là hỏi tuổi hạ không biết, mà tuổi hỏi tuổi hạ không biết thì Phật có chắc không cái gì? Tại sao phải biết vậy hả? Phật tôi cũng kêu là nhìn thấu cuộc xuống, mà tại sao nhớ tuổi hạ chi vậy thì tôi không thích nè, nhớ tuổi hạ để chi, để tăng cái bản ngã lên nè hả? Giờ hỏi bằng cấp năm nào, tôi không nhớ bằng cấp từ độ năm nào, thì cái người đó ngon á. Ngày hôm qua tôi mà tôi nói tôi buông hết rồi, tôi nhìn thấu, nếu mà tôi chấp cho bằng cấp vô đây là tôi phải ngã mạng, tôi tổng đức không, tôi không nhớ gì hết, tao sắp cho tôi ngồi đó hả, sắp cho nào cũng được hết á, tôi vô sở trụ hả, sắp ở lên đây gần hòa thượng là khổ gần chết, ngồi gần như thầy không lai không nên chữ sắp tôi nhà biết trận dụng hả, cái gì nữa, thấy rõ chưa? Là cái chiều đó là mình nói cái là đó, tôi không chấp hả. Bây giờ bà gì có bà sắp hạ, thành ra ai tôi thấy Thích Thích Ca không sắp hạ đâu, bà nói tôi cái cuốn kinh nào mà hỏi bao nhiêu hạ chắc tra mấy không nói được. Tôi chỉ thấy là hồi xưa có nói thế này, trưởng lão là những người già, trưởng lão Xá Lợi Phất, trưởng lão Một Kiền Liên, phải không? Còn những người mà trẻ tuổi thì ngồi sau thì thôi, chứ không có k kiềm giùm tôi đi, không có, không có vụ mà thượng thọ hòa thượng hay là hạ nào hết. Do mà Đức Phật là ngài xóa giai cấp chưa, ngài xóa năm cái giai cấp Bà La Môn, bây giờ bà lại đặt ra giai cấp rồi còn đó là tỳ kheo đi, thì cái rồi còn hạ này hạ kia nữa, thành ra mình nói cho nó bà kia kính đi, thấy không? Đúng sao đâu, cử là tôi nói vậy thôi, tưởng sao chứ. Như vậy là cái tội của bà nè, cái tội của bà là cái đồ thứ không ra gì là sao, cái thứ không ra gì là cái thứ mà đứng trước tượng Phật A Di Đà rồi đứng nó chữ thứ ra gì cho là Phật sư cha của mày là ra gì, mày là thứ gì đây, quá sky để bí bồ vậy qua trước mặt ông sư phụ mà chữ hai chị em nó cùng là nguyên một thầy mà chữ cái thứ không ra gì, quý vị thi nghe rõ chưa, thấy không? Nó là cái chiêu thứ hai đó là con đã thắng rồi, nhưng mà con đứng là con đứng lên nó còn thua rồi, thấy không? Rồi bây giờ cô chỉ nói câu này thôi, muốn biết mấy hạ là kêu mấy bà trong này đứng dùng tấm cởi đồ là coi mấy hạ biết liền. Phải không? Rồi lúc đó bà kêu lấy sao biết hạ ở trên tóc bạc dưới tóc bạc này là tóc bạc nhiều đó anh em. Cái gì nữa? ông thầy bảo là phải à. Thì bây giờ tôi hỏi nè, tôi biết mấy thượng thôi, tại trên đầu có nhìn mấy đó, thấy không? Còn mấy hạ tôi không biết, phải vô trà tắm mới biết mấy hạ được hạ bộ mà. Phải không? Cô hỏi mấy thượng bộ tôi biết mấy hạ bộ, tôi phải vô trà tắm à. Thấy rõ chưa? Không có cái gì mà khổ hết á. Thầy sáng giờ tôi thấy mặt của đau khổ quá, giống như bị trĩ vậy. Bây giờ tôi thấy là cô đã thắng rồi đó. Bây giờ ai là cái đồ mà coi như không ra gì? Cô chỉ có cái là cô không trả lời được là bao nhiêu hạ thôi. Cô chỉ có cái là cô nói huệ nhượng, nhưng mà ta nghe là huệ thượng. Thì bây giờ thần tối là gì? Đừng kẹt vào âm thanh và sắc tướng, phải không? Còn kẹt vào danh từ, phải không? Thành ra còn cô đó là đứng trước Tam Bảo và chửi rủa người ta trước đại chúng này vô online luôn nè. Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Ai là cái người mà không biết tôn trọng giới luật? Ai là cái người mà vi phạm? Ai là cái người mà làm cho ngài Quan Thế Như mà ông là cái người ông cũng trả vui thì cô bị nhận mà ông đó, cô bị nhận á. Thấy rõ chưa? Thành ra từ đó chúng ta tu chúng ta thấy nó thoải mái, không có gì sợ đó. Bởi vì thầy giảm pháp chỉ có thầy mới dám nói cái đó, thì chả ông nào mà dám nói để thầy hết. Thầy nói mà nói, thầy nó mãi mãi thầy không lai cũng là chú tiểu, thầy không bao giờ lên hòa thượng đâu, quên là thượng làm sao giảng được những cái đó, phải không? Thành ra từ nay là từ con nó muốn mới hạ, muốn hạ bộ tôi không biết. Vậy vô so đi. Đó là sự thật đó. Hả? Chứ không phải ông nói là chiêu pháp không tướng mà. Mà tôi thấy là cái nào tướng nào là tướng hạ đâu. Tướng nào là tướng tiền kheo ra tôi coi coi. Phải không? À. Như trên đầu thầy đâu có rốt rồi đó đâu. Nhưng mà thầy rốt đây nè. Thấy không? Cũng có ba chấm vậy. Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? À, tôi muốn thọ đâu, tôi thọ chứ. Hả? Rồi bây giờ nhìn cô cũng có đốt phải không? Tôi đốt ở dưới đó. Thấy chưa? Có gì đâu, không có gì, tại vì tôi không sợ người ta chê. Mà cái loại Phật tử nào đó mà nó nghe pháp tôi không được á, là cái loại đó là không có đủ sức mà nghe cái tinh hoa pháp nhã lời bồ này đâu. Cái loại này á là cái loại nó không dính vào âm thanh sắc tướng. Bây giờ thấy rõ không? Bổ lai vô nhất vật mà, hả? Làm gì mà có thượng tọ hạ tọ? Làm gì có thượng bổ hạ bổ? Từ đó chúng ta thoải mái. Nói thật thoải mái, bây giờ thầy không sợ gì hết. Là tôi chỉ sợ là tôi làm bậy thôi. Tôi nói rõ tôi chỉ sợ tôi làm bậy. Và ở thế gian này lấy cái luật lịch sử, có người nói theo đạo Phật lấy cái luật lịch sử, bên công giáo là có luật Chúa, là có ông này cái là một là xuống dở một đời đời, hai là lên thiên đàng mãi mãi, công giáo có cái đó không quý vị, chứ không có dụng mình chết dông. Tôi nói kể cả ông Phật Thích Ca và ông Phật Di Đà cũng đều dựa vào cái luật nhân quả. Ông Phật Di Đà mà ông đi tu, ông làm sai được nhân quả, ông cũng phải được nhân quả nó trừng trị ông. Và ông Phật Thích Ca mà đi sai được nhân quả cũng phải được nhân quả trừng trị. Mà được nhân quả là luật chính sách chứ đúng không quý vị? Còn về Việt Nam là luật rừng thôi. Đó. Thành ra khi chúng ta nói là dựa lên luật nhân quả vậy thôi à. À, tôi sống ở đây tôi thấy tôi vui vẻ à, tôi đem mình vui cho Phật tử à, tới đây tôi mấy gì làm tôi cũng làm, mà tôi đôn đáo chỗ này chỗ kia thì tôi có cái niềm vui. Cái niềm vui là gì? Là phục vụ chúng sanh vậy thôi đó. Thì quý vị biết rõ thầy cúng 20 ngàn thì mình thì nói nhà thì cũng đưa đây rồi đó, lỗ chi phí vô đó thì cái in kinh ấn tống làm những chuyện trong đời đức thôi thì nó đẻ ra thôi. Còn từ nay tôi nói cho quý vị nghe, không có gì để mà sợ hết. Hiểu rõ rồi dùng cái trí huệ bát nhã của mình bác hết tất cả. Khi mà mình dùng trí huệ bát nhã là không có ai đả lại chúng ta được, không ai làm chúng ta được, là chiếu kiến ngũ quẩn soi thấy đâu có cái gì hết ha. Những cái đó đều là rong rêu thôi, chắc cả thiên chắc thôi. Lột giá chuối cho thầy, chúng ta hồi xưa ở đời ở nhà đó thì chắc vào tài sản mà cỡ những cái bà đó là chắc, cái bà sư cô đó bà chắc pháp gì đó, mà chắc hình tướng gì đó là gì, thế mà đi cứ ngắt tại vì bảo vệ cái hình tướng đó, thấy không? Thời nào qua là thấy cái mặt cô về bị nhận thì dù vậy thấy cái mặt bị nhận cũng ngơ ngơ ngó ngáo hơn hiền hơn thế. Nhìn kỹ cô bị nhận thôi là lép vế, nhưng mà lép vế vậy tốt hơn cái gì hết. Thành ra cô tôi chỉ có phạm cái tội là tôi nói cái tên tôi cái gì nghe không rõ, tôi bị nhận thành quỷ phận. Cái thứ hai là tôi vô đây là tôi nghĩa là tôi không nhớ được cái tuổi hạ cho tôi, nhưng mà cái đó cũng tốt thôi. Cái phận nó hạ mình nhớ tới cái bằng cấp mình, nhớ tới cái gì mà để mà đem ra để mà hơn thua đó. Một cái ông đại quý mà vô hỏi ông Long gì nó tôi không nhớ tôi Long gì thì ông đó là tốt đó. Còn ông tôi thiếu tá rồi, thiếu tá sắp sửa lên Long nó sai cũng được à, thì đó là chắc quá cái gì đó quý vị thấy không. Thành cô qua cô áp dụng cái đó là không ngon nè, tại vì tôi không muốn giai cấp trong đó, Đức Phật là xóa bỏ hết rồi, tôi là chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Cô muốn tôi mấy hạ cũng được, còn muốn mà xét tôi mấy hạ thì mời hết cái đại đức vô đây vô bụng tắm lộn ta xét. Nói cái đó nó hết lớn mình, nhưng mà thật ra đó, đó là cái bài học. Khi mà dùng kinh Bát Nhã này không có cái gì là khổ mà được. Duyên diễn ly điên đảo, mộng tưởng nghĩ tầm bậy tầm bạ thì ngay lúc đó là niết bàn chứ còn gì nữa hả? Sống không ham thiên đường mà chết không sợ địa ngục. Nhưng mà vì quý vị không ham thiên đường không sợ địa ngục đó, quý vị mới lại đi về cõi tốt. Quý vị thấy không? Quý vị thấy rõ ràng mấy ông Bồ Tát mấy ông Phật toàn là quá độ chúng sanh, nhưng mà rốt cuộc là mấy ông thành Phật trước mấy cái người như này. Quý vị thấy người nào mà phát tâm lớn chừng nào mà mấy ông đi trong cõi đời này đều là cực lạc hết. Thì ra tôi thấy còn cái gì khổ nữa đây, cái gì khác có cái gì khổ này. Còn cái chuyện già là phải xả báo thân thôi, không có gì để làm cho cái gì khổ hết, không có gì khổ hết. Thì từ nay tôi thấy rõ ràng là quý vị hiểu được bài kinh này thì quý vị bằng nghĩa là bao nhiêu năm niệm Phật. Còn chắc vào niệm Phật rồi chắc vào cái đi chân trái chân phải rồi chắc vào không thanh thế, nhưng mà nói như vậy là nói tới cái tối thượng trợ của Bát Nhã là con phải không buông con gì chấp giờ con á, mà dám cái bài Bát Nhã này ông nhận tôi phá cái tầm bậy. Nhưng mà nói như vậy, nhưng mà khi chưa hiểu đạo đó thì chắc hiểu đạo rồi buông, nhưng mà giác ngộ rồi thì vẫn tụng kinh vẫn niệm Phật, không được bỏ nha, nhớ nha. À chứ không có phải giỡn mặt á, con á từ con ương nghiên cứu kinh thì là con buông hết. Là thầy muốn nói là khi chưa hiểu đạo thì mê tiền, hiểu đạo rồi thì không mê tiền, mà ngộ đạo rồi thì vẫn xài tiền, nhưng mà xài cho đại chúng được không mừng, mất tiền không buồn. Cái đó mới là vậy chứ không phải là không xài tiền, vẫn xài. Tôi nói cho quý vị nha, một tấc vàng mua được một tấc thời gian không? Không được. Quý vị thấy rõ không? Có ba cái mà quý vị mất rồi không có mua được ha. Có cái ông kia nói tôi à, tôi không đi tu được, tu quá không ha. Một tấc thời gian là một tấc vàng, tôi hỏi vậy. Nhưng mà một tấc vàng mua được tấc thời gian không? Không mua được. Lúc mà chết rồi cần với gặp ông thầy 3 tiếng đồng hồ có 10 triệu đô la cũng không gặp được. Đúng không quý vị? À, một tấc thời gian là một tấc vàng, một ký thời gian là một ký vàng. Nhưng mà ký vàng bảo đảm không mua được ký thời gian. Có 3 cái chúng ta mất, thời gian đi qua chúng ta không bao giờ lấy lại được. Đúng không quý vị? Một cái hai cái lời nói ra không bao giờ lấy lại được. Và cái thứ ba là cơ hội giảng sanh. Ở đời này mà chúng ta để trễ rồi chúng ta khó được lắm. Như mẹ con đó, mà chỉ hỏng cái cơ hội đó rồi khó lắm. Bà sẽ về cõi trời và hướng phước rồi bà trở lại cõi này, rồi lúc đó Phật Pháp nó đi vào suy đồi. Thành ra có ba cái mà quý vị nhớ là lời nói ra không lấy lại được, tuổi thọ đi qua không mua lại bằng vàng được. Và cái cơ hội giảng sanh của người tu trình độ là không thể nào, nghĩa là để bỏ lỡ. Bỏ lỡ cái gì cũng được, mà nhớ một câu thế này: học cái gì cũng phải trong đời này ra nghề, thì tu tịnh độ là phải giảng sanh trong đời này, chứ đừng có hẹn kiếp sau nha. Kiếp sau nó có nhiều việc duyên lắm. Quý vị thử, quý vị học bác sĩ, quý vị nói là kiếp này không được học kiếp sau là không nên. Học thợ neo phải trong đời này phải ra trường, học nha sĩ cũng đời này ra trường, thì cũng vậy, học hết tham sân si để về trường lạc cũng ngay trong đời này. Đó. Rồi thôi, bây giờ thầy hồi hướng đã giảng trên 2 tiếng đồng hồ rồi. Cũng bằng này, tối nay bấm luôn. Để là tinh hoa bát nhã phần 2. Trước thì giảng phần 1 rồi, còn phần 3 nghe trước cổ tay nữa. Phần 2 là nghe mới rụng rúng thôi, rụng tóc thôi. Phần 3 bữa nào chờ cho đệ tử nó khá xuống mới giảng được tới cái phần 3. Là cái tâm nguyện của thầy là sẽ giảng tới cái phần 3, nhưng mà chưa. Phần 1, tới phần 2, rồi tới phần 3. Hy vọng ngày nào là chúng ổn định, rồi khi mà level nó cao giảm tới phần 3 quý vị thấy thoải mái.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Rồi, và là chúng về nghỉ, đã 12 giờ nghỉ rồi.